Kính chào, kính chào, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 3 tháng 12 năm 2014. Cái tin sôi nổi nhất của tuần này có ảnh hưởng đến địa chính trị toàn thế giới là cái tin dầu lửa hạ giá. Và đây là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, dầu lửa hạ giá, kẻ khóc người cười. Giá dầu lửa đã bắt đầu hạ từ đầu mùa hè năm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2014, khi quyết định không giảm lượng dầu. 12 thành viên của khối các nước xuất khẩu dầu lửa là OPEC đã chấp nhận là giá dầu lửa còn tiếp tục hạ nhanh hơn nữa. Ngày 28 tháng 11, khi khai mở phiên giao dịch tại thị trường New York, giá một thùng dầu thô Light Sweet Crude rơi xuống còn 69,29 đô la, mất thêm 4,40 đô la so với giá của tối hôm trước. Và tin ngày hôm nay nó lại còn xuống nữa rồi. Tại London, giá một thùng dầu Brent lúc khai mở thị trường là 72 đô la sáng hôm thứ Sáu, 28 tháng 11, sau khi mất tới 6 đô la rưỡi hôm thứ Năm, 27 tháng 11. Tính từ tháng 6, giá dầu lửa giảm 35%. Trong giai đoạn từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2014, giá dầu được giữ ở mức từ 100 đến 120 đô la một thùng. Trong ngắn hạn, các nhà quan sát không nhận thấy những yếu tố cho phép đảo ngược lại xu thế và tình hình này có thể kéo dài nhiều tháng. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, viết tắt là AIE, các dự báo của chúng tôi, tức là của cơ quan này, về cung và cầu cho thấy trừ phi có một sự gián đoạn trong cung ứng, áp lực giảm giá có thể còn gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2015. Tóm lại là các nguồn thông tin trên toàn thế giới cắt nghĩa rằng cái sự giảm giá này là số cung nó nhiều hơn số cầu. Và cái tin quan trọng nữa là cái liên minh các nước sản xuất dầu hỏa ở Trung Đông gọi là OPEC, họ đã quyết định giữ nguyên sản lượng làm giá dầu giảm mạnh. Tức là nếu mà họ nói là thì vì muốn nâng giá dầu trở lại, họ sẽ bớt tung dầu ra thị trường để cho nâng giá, nhưng mà họ quyết định rằng họ tiếp tục giữ mức cái cũ, vì thế cho nên giá dầu sẽ giảm mạnh. Và trong những nước OPEC thì cái anh Venezuela là anh bị thiệt hại nặng nhất, là vì ngân sách nhà nước của anh dựa trên cái giá chung, số thâu ngân sách là dựa trên cái giá bán dầu hỏa với một giá 140 đô la một thùng, bây giờ nó xuống còn có 60, thì anh nhất định anh phải bớt sản xuất đi để ta nâng giá lên. Nhưng mà các OPEC quyết định là cứ giữ như cũ thì anh nổi giận. Ngoại trưởng Venezuela nếu muốn giảm đáng kể sản lượng sau khi OPEC quyết định như thế đã nổi giận, bỏ phòng họp và không trả lời báo chí. Trong khi đó thì Bộ trưởng Dầu lửa Ả Rập Xê Út là cái nước mà coi như chủ chốt trong cái khối OPEC thì ông bình luận như thế này. Đó là một quyết định đứng đắn. Về phần mình, Tổng thư ký khối OPEC tuyên bố, chúng tôi không muốn nhượng bộ trước sự hoảng loạn. Chúng tôi muốn xem thị trường phản ứng ra sao, bởi vì việc giảm giá dầu lửa hiện nay không liên quan đến sự thay đổi cơ bản của thị trường. Quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC ngay lập tức đã làm cho giá dầu xuống tới mức thấp nhất kể từ 4 năm qua. Và chiều hôm thứ Năm 27 tháng 11, giá một thùng dầu thô Brent chỉ là 72 đô la. Thế nhưng, cách này 6 năm giá dầu cũng đã từng xuống thấp hơn như thế. Ông Neil Atkinson thuộc công ty Lloyds cho biết, vào tháng 12, 2008, giá dầu đã xuống còn 36 đô một thùng. Tôi không nói là điều này sẽ tái diễn, nhưng nếu như giá dầu xuống thấp trong năm 2008, thì không có lý do gì mà điều này lại không tái diễn trong năm 2014, bởi vì cung vẫn tăng trong lúc cầu tăng chậm, cái là chênh lệch giữa cung cầu nó làm cho giá xuống thấp. Như vậy, thì Ả Rập Xê Út và các đồng minh, những người chủ trương giữ nguyên sản lượng của OPEC đã thắng thế. OPEC chiếm 1/3 sản lượng thế giới. Theo đó, việc đơn phương giảm sản lượng có thể dẫn đến nguy cơ thị phần, tức là thị trường, rơi vào tay các nhà sản xuất khác, đặc biệt là Bắc Mỹ. Để nói đến cái ảnh hưởng của cái việc xuống giá dầu này, ở các nơi khác thì cho thấy rằng chi phí của các hãng hàng không, chi phí sẽ được giảm đi. Các xe hãng xe vận tải thì vui mừng, các công ty dầu lửa thì gặp khó khăn là vì xuống giá như thế, họ bán ra cái lời nó ít đi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái bản tin này cho thấy rằng cái nguy cơ mất ổn định chính trị tại một số nước. Trong sau cái buổi tổng hợp tin tức này, tôi có bài bình luận có tựa đề là Petrodollar thay đổi địa chính trị toàn thế giới. Thì bây giờ cái bản tin này chúng ta hãy điểm qua rằng là mất ổn định chính trị tại những nước nào. Thu nhập dầu lửa bị giảm làm tăng nguy cơ bất ổn chính trị tại một số nước xuất khẩu dầu lửa không còn khả năng chi cho chính sách xã hội của nước mình. Đó là trường hợp của Venezuela, Nigeria, Iraq, Iran, Algeria, Libya. Các nước này chỉ đạt được cân đối thu chi ngân sách nếu giá một thùng dầu thô vượt qua mức $100. Điều này giải thích vì sao những nước nói trên tại cuộc họp ở Vienna của khối OPEC muốn giảm lượng sản lượng để đẩy giá dầu lên cao. Chuyển sang một cái khu vực khác thì anh nước Nga là bị thiệt hại nặng nhất. Hơn một nửa nguồn thu nhập ngân sách của nước Nga đến từ xuất khẩu nhiên liệu. Giá dầu giảm diễn ra trong bối cảnh các luồng vốn ồ ạt ra khỏi nước Nga từ một năm nay và phương Tây trừng phạt Moscow do khủng hoảng Ukraine. Rồi các nguồn tin trên thế giới nói rằng anh Nga bị hai cái gọng kìm, một gọng kìm là đang bị cấm vận, một gọng kìm khác là dầu xuống giá. Mặc dù Nga có dự trữ ngoại tệ nhưng việc đồng rúp mất giá liên tục so với đô la Mỹ và euro ngày càng làm cho người tiêu dùng Nga lo ngại. Theo một số nhà phân tích, Ả Rập Xê Út tìm cách duy trì giá thấp nhằm ngăn ngừa, cái này quan trọng, nhằm ngăn ngừa khả năng Nga và cả Trung Quốc đầu tư vào việc khai thác dầu khí đá phiến, vốn tốn kém hơn. Và một cái ảnh hưởng khác là rủi ro kinh tế, hậu quả của tình trạng thoái lạm, tức là deflation. Giá dầu giảm cũng làm giảm lạm phát một cách nhanh chóng. Theo chuyên gia Arthur, tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ làm tăng lãi suất thực tế và thoái lạm tại một số tôi rất là lạ rồi. Deflation gọi là thoái lạm, với vị này dịch phổ qua thì mà xu hướng chuyển đổi nhiên liệu gặp khó khăn. Thế là giá dầu giảm xuống thì cái cuộc nghiên cứu của cả thế giới về tìm cách là thay nguyên liệu dầu hỏa bằng các nguyên liệu khác thì người ta bớt khẩn trương trong cái việc mà đi nghiên cứu các nguyên liệu khác để thay thế khí đốt. Hôm qua ngày 1 tháng 12 trên thị trường New York, giá một thùng dầu thô WTI có xuống còn 67,53 đô la, mức thấp nhất kể từ 5 năm qua, để rồi vươn lên được 69 đô la vào cuối phiên giao dịch. Giá một thùng dầu thô Brent cũng xuống tới 67,53 đô la trước khi tăng lên tới 72,54 đô la. Các chuyên gia của Saxo Bank cho biết rằng giá dầu có thể tự điều chỉnh đôi chút, nhưng xu hướng giảm mạnh được quan sát thấy từ hồi tháng 6 sẽ còn tiếp tục trong những tuần tới. Thị trường dầu lửa chỉ có thể tái lập cân bằng nếu giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng một ngày. Trong khi đó thì OPEC chỉ xem xét lại sản lượng vào tháng 6 2015 mà thôi. Bây giờ đến tình hình thế giới như thế, riêng đến tình hình nước Mỹ thì tuần vừa qua bị cái nạn một anh cảnh sát da trắng bắn chết một người da đen, để cho gây lên biểu tình bạo động ở nhiều thành phố trên nước Mỹ. Và ngày hôm qua đài RFP của Pháp loan tin rằng nước Mỹ có biện pháp để tránh thảm kịch Ferguson, cái là nơi xảy ra cái chuyện đó, tránh cái việc này tái diễn. Ngày 1 tháng 12, 2014, Nhà Trắng, tức là Tòa Bạch Ốc, họp để bàn các biện pháp nhằm tránh tái diễn một thảm kịch như ở Ferguson. Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã xảy ra ở các thành phố lớn của Mỹ để phản đối quyết định của tư pháp cho viên cảnh sát da trắng được tráng án trong vụ bắn chết một thiếu niên da đen ngày 19 tháng 8. Tổng thống Barack Obama đã phải ra lên tiếng cho biết rằng ông đang tiến hành thẩm định các phương pháp duy trì trật tự an ninh công cộng, và ông sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ bổ sung 263 triệu đô la vào ngân sách để nâng cấp các thiết bị phương tiện làm việc của cảnh sát. Tức là ông nói rằng tòa tha bổng là vì các cái bằng chứng cho thấy rằng người cảnh sát phản ứng tự vệ đối với cái sự tấn công của cái anh thiếu niên này ra đây mà không có video để mà làm chứng, cho nên ông Tổng thống Mỹ bảo bây giờ tăng cường cái hệ thống máy quay phim nhỏ ghi lại hai hình ảnh các gặp gỡ tiếp xúc với người dân của cảnh sát, và ông vận động rằng ra một cái đạo luật như thế và gọi đặt tên là đạo luật Michael Brown. Michael Brown là tên của cái anh thiếu niên da đen bị bắn chết. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng lại loan tin thêm về cái vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hứa ra quyết định mới cải thiện hoạt động cảnh sát. Đây là ông Bộ trưởng Eric Holder. Ông cho biết như trên hôm thứ Hai tại thành phố Atlanta, là tại nhà thờ Baptist lịch sử nơi mà cố mục sư Martin Luther King Jr., biểu tượng của phong trào dân quyền ở Mỹ, từng lãnh đạo. Mặc dù những chỉ dẫn mới sẽ chỉ áp dụng cho các cơ quan thực thi luật pháp liên bang, ông Holder cho biết những chỉ dẫn này sẽ phải pháp điển hóa, tức là biến thành luật hết. Cam kết của chúng ta theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất của hoạt động cảnh sát, công bằng và hiệu quả. Và ông cho biết rằng, bổ túc thêm cái tin của ông Tổng thống Mỹ đã đưa ra đó. Khi mà ông Tổng thống ông nhận định rằng người Mỹ da màu không cảm thấy họ được cảnh sát đối xử công bằng. Vì thế cái tâm lý đó, cho nên mà cái sự mất lòng tin ở cảnh sát nó đã âm mỉ từ lâu, cho nên bây giờ xảy ra như thế thì nó rất là bất lợi cho nước Mỹ. Và ông nhắc lại là ông đã đưa ngân sách 260 triệu đô la cho lực lượng cảnh sát trên toàn quốc để mà chi trả cho việc tăng cường 50.000 máy ghi hình đeo thân cho cảnh sát để quay lại những tương tác của họ với người dân, những người giao dịch của họ với người dân, để tương tác mấy cái vị dịch giả của các mấy cái đài này, trùng mặt với quý vị đó quá. Tương tác của họ với người dân cũng như tài trợ huấn luyện nhiều hơn cảnh sát. Trong khi đó thì đảng tranh nội bộ của nước Mỹ vẫn tiếp tục tái diễn sau khi đảng Cộng Hòa chiếm được hết cả hai viện vào ngày mùng 1 tháng riêng năm 2015 mới bắt đầu làm việc. Nhưng mà bây giờ đảng Cộng Hòa bắt đầu công kích Tổng thống Obama, trong khi ông Tổng thống Obama ông không có lùi bước trước cái dự định của ông là hợp thức hóa gần 5 triệu người sống bất hợp pháp ở Mỹ và không làm cho họ miễn bị trục xuất. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết phe Cộng Hòa công kích Tổng thống Obama về kế hoạch nhập cư. Trong buổi điều trần Quốc hội ngày thứ Ba, dân biểu bang Texas là Michael McCaul nói bằng việc thực hiện hành động hành pháp vào tháng trước nhằm thay đổi chính sách nhập cư của Mỹ, ông Obama sẽ khuyến khích thêm nhiều người nhập cư không giấy tờ tìm đường vào Mỹ. Ông McCaul nói ông Obama trước đây đã nhiều lần băn khoăn về quyền hợp pháp của mình nhằm thay đổi luật nhập cư, nhưng lại thay đổi ý nghĩ sau khi đảng Cộng Hòa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng trước. Về phần ông Obama thì ông nói rằng ông đưa ra hành động này vì Hạ viện không chịu xem xét dự luật nhập cư toàn diện đã được Thượng viện bỏ phiếu phê chuẩn hơn một năm trước. Về phía đảng Cộng Hòa thì lại, tại cái buổi điều trần do Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện tổ chức, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của kế hoạch của ông Obama và chi phí của việc xét duyệt những người nhập cư có thể ở lại Mỹ trong 3 năm mà không sợ bị trục xuất và được cho phép làm việc ở Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jan Johnson phản bác những lời chỉ trích nhắm vào kế hoạch của ông Obama, nói rằng kế hoạch này không những hợp pháp mà còn giúp những người nhập cư không giấy tờ trở thành một phần của đời sống Mỹ. Quan trọng nhất là họ đi làm việc, họ đóng thuế là đàng hoàng, và hơn nữa là gia đình của họ trong cái kỳ bầu cử năm 2016 rất có thể là sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Sau đó ông Burner cho biết, tức là ông chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa đó, ông loan báo rằng Hạ viện cuối tuần này sẽ công khai lên tiếng phản đối kế hoạch nhập cư của ông Obama. Sau đó ông lại cho biết là tuần sau sẽ bỏ phiếu về một dự luật cấp ngân quỹ giới hạn cho Bộ An ninh Nội địa. Đấy, Đảng Cộng Hòa luôn luôn bó tay Đảng Dân Chủ về vấn đề ngân sách. Bây giờ ông Obama trong tuần vừa rồi ông thay rồi, ông cho ông Bộ trưởng Quốc phòng từ chức, và cái người thay thế ông sẽ là ai? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ là ứng viên hàng đầu cho ghế Bộ trưởng. Ông này là ông Carter, 60 tuổi, là một nhà vật lý với kinh nghiệm lâu năm trong giới an ninh quốc gia của Mỹ. Tại ngũ giác đài, ông từng làm tổng phụ trách mua vũ khí cho Mỹ, nhưng bị bỏ qua cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng khi ông Obama chọn cựu đồng nghiệp Hagan ở Thượng viện cho vị trí hàng đầu gần 2 năm trước. Trong khi đó thì ông Carter tiếp tục làm thứ trưởng dưới quyền ông Hagan và người tiền nhiệm là ông Leon Panetta. Trong vai trò cấp phó cho tới một năm trước đây, ông giám sát ngân sách 600 tỷ đô la và 2 triệu tư nhân viên dân sự và quân sự. Ông này là ông lâu năm ở trong Bộ Quốc phòng. Bây giờ hết tình hình nước Mỹ, chuyển sang tình hình châu Âu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: châu Âu triển khai dự án Ariane 6 đầy tham vọng. Trước đây Âu Châu đã có cái Ariane 5, bây giờ triển khai Ariane 6. Ariane 5 với 6 là cái gì? Hôm qua, mùng 2 tháng 12, 2014, trong phiên họp cấp bộ trưởng tại Bruxelles, 20 nước thành viên thuộc cơ quan vũ trụ châu Âu và Canada đã chính thức phát động chương trình chế tạo tên lửa đẩy vũ trụ thế hệ mới. Mấy quý vị này, tên lửa đẩy vũ trụ không biết tiếng Mỹ nó là cái gì mà dịch ra, hay tiếng Tây dịch là tên lửa đẩy vũ trụ, tôi không hiểu. Tôi sợ quý vị làm việc, quý vị có tên này, có tên là Anh Vũ. Tên lửa đẩy vũ trụ thế hệ mới thay thế loại tên lửa Ariane 5. Chương trình này kéo dài 10 năm với dự chi ngân sách 8 tỷ đô la, à 8 tỷ euro. Mục tiêu của dự án Ariane 6 là nhằm chiếm vị trí tiên phong trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thị trường phóng vệ tinh nhân tạo. Sau cuộc họp các bộ trưởng phụ trách nghiên cứu không gian của châu Âu hôm qua, ông Jean-Jacques Dordain, hay Tây gọi là Dordain, Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ châu Âu đã vui mừng đánh giá đây là một thành công lớn của ngành nghiên cứu không gian châu Âu. Chuyến bay đầu tiên của Ariane 6 dự kiến vào năm 2020. Quốc vụ khanh phụ trách nghiên cứu khoa học Pháp là bà Genevieve Fioraso nhấn mạnh rằng quyết định này là quyết định lịch sử, là câu trả lời mạnh mẽ trước cuộc cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực chiến lược vì chủ yếu, vì chủ quyền châu Âu, vì... Ôi giời, dịch khổ quá. Vì chủ quyền châu Âu, vì công nghiệp và vì việc làm. Riêng với dự án phát triển Ariane 6, các thành viên cam kết dự trù khoảng 4 tỷ euro. Ngân sách này bao gồm việc xây dựng một dàn phóng tên lửa mới tại Guyane và việc nâng cấp hệ thống tên lửa nhỏ Vega. Nước Pháp đóng góp chính với 52% ngân sách, tiếp theo sau là Đức với 22%. Trong ngân sách 8 tỷ euro dự trù trong 10 năm vẫn bao gồm cả việc tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa Ariane 5 hiện có cho tới khi Ariane 6 có thể thay thế hoàn toàn. Tất cả các bộ trưởng thành viên ESA là cơ quan không gian vũ trụ được, đều tỏ ra hoan hỷ với quyết định mang tính lịch sử này của ngành hàng không vũ trụ châu Âu. Về phương diện chính trị thì nước Pháp mới có một quyết định cũng gây sôi nổi. Là bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Quốc hội Pháp thông qua nghị quyết công nhận nhà nước Palestine. Palestine và Israel Do Thái luôn luôn là tranh chấp nhau, hai bên không công nhận lẫn nhau và cũng không, mặc dù cả thế giới áp lực bao nhiêu năm nay rằng hai bên phải công nhận lẫn nhau, phải hai nước cùng tồn tại hòa bình, nhưng mà vẫn chỉ trở ngại. Bây giờ ông Pháp ông ra nghị quyết công nhận, nhưng nghị quyết này không có tính cách bó buộc, nhưng mà chỉ chứng tỏ rằng nước Pháp muốn tăng cái áp lực để vận động cho cái áp lực quốc tế hai nước phải công nhận lẫn nhau. Với 339 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 68 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu, như vậy là nghị quyết về việc công nhận nhà nước Palestine do Đảng Xã hội Pháp, là đảng đang cầm quyền, đề nghị đã được thông qua với đa số phiếu áp đảo trong phiên họp chiều qua. Văn kiện này kêu gọi chính phủ Pháp chính thức công nhận nhà nước Palestine nhằm giải quyết vĩnh viễn cuộc xung đột Palestine-Israel. Các nghị sĩ Đảng Xã hội cho rằng thủ tục này là một tín hiệu hòa bình để giải quyết các bế tắc trong tiến trình hòa bình vùng Trung Cận Đông. Ngay lập tức, Đại sứ quán Israel tại Paris đã có phản ứng, ra thông cáo đánh giá sáng kiến của các nghị sĩ Pháp là đã đẩy xa khả năng hòa bình và là một thông điệp sai lầm. Với Do Thái, việc thừa nhận nhà nước Palestine trước mọi giải pháp giải quyết xung đột là một sai lầm nghiêm trọng. và chỉ làm trầm trọng thêm tình hình của cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong khi đó, tại Ramallah là thủ đô của chính quyền Palestine, thì chính quyền Palestine đã lên tiếng khen ngợi việc Quốc hội Pháp thông qua nghị quyết. Lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine bà Hanane Azraoui trong một thông cáo đã bày tỏ sự biết ơn nhân dân Pháp, đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp hãy biến tiếng nói của Quốc hội thành hành động cụ thể. Hoa Kỳ về phần mình cũng có phản ứng khá thận trọng. Washington khẳng định lại tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Bây giờ vấn đề khí đốt đã bắt đầu thấm về các phía địa chính trị. Bản tin ngày 2 tháng 12 của đài BBC: căng thẳng tuyến khí đốt Nga và Liên Âu, Nga anh dùng cái áp lực khí đốt cho Âu Châu, cho Liên Âu, và Liên Âu ra bị hưởng ứng cấm vận của Mỹ và bị Nga nó chặn cái đường khí đốt mà đi qua Ukraine. Nhưng mà Liên Âu lại không tán thành cái đường ống dẫn bỏ qua Ukraine. Bản tin như sau: không được châu Âu đồng ý, Nga đành tìm cách chuyển hướng tuyến khí đốt phía Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lúc báo chí quốc tế nói nhiều đến mối đe dọa bành trướng ảnh hưởng của Nga sang Đông Âu, hôm 1 tháng 12, 2014, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin nói Liên hiệp châu Âu đã có quan điểm thiếu tính xây dựng vì không chấp nhận để dự án mang tên South Stream là dòng chảy phía Nam, bây giờ lại dịch là dòng khí phía Nam chạy qua Bulgaria, nước thành viên Liên Âu. Thay vào đó, sau khi hội đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan, ông Putin xác nhận việc xây tuyến dẫn khí từ Nga qua ngã Nam Âu và Tây Âu sẽ chuyển hướng. Đó chính Nga gọi đây là vụ Liên Âu cưỡng bức Nga thay đổi dự án này trong lúc lo ngại tăng lên ở Hoa Kỳ và châu Âu về điều được cho là chiến lược bành trướng trở lại châu Âu của Điện Kremlin. Cùng lúc, kinh tế Nga có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2015 vì giá dầu sụt giảm và các bế tắc tài chính do cấm vận của phương Tây. Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 12, đồng tiền Nga mất giá ở mức cao nhất từ năm 1998. Phó Thủ tướng Alexei Vedev của Nga cho rằng tăng trưởng kinh tế nước này sẽ sụt 0,8% vào năm tới. Trước đó, bộ này dự đoán nền kinh tế Nga sẽ tăng 1,2% vào năm 2015. Theo Jeffrey Yasmin viết trên trang Politico, cả Liên Âu và Hoa Kỳ đều phải gây sức ép để Bulgaria bãi bỏ dự án do Nga xây tuyến dẫn khí đốt qua lãnh thổ của mình. Vẫn tác giả này cho rằng không những chỉ có Bulgaria ngả về phía Nga, và cả lãnh đạo Cộng hòa Czech Miloš Zeman cũng bị cáo buộc thân Nga. Bên cạnh nước Czech, nước Slovakia hiện cũng đang có một thủ tướng thân Nga là ông Robert Fico. Và Hungary, dù là thành viên của NATO, cũng đã thông qua quyết định cho Nga xây tuyến khí đốt về phía Nam. Tại Serbia, là nước chưa gia nhập Liên Âu, Nga có kế hoạch đầu tư 1 tỷ rưỡi euro vào nhà máy lọc dầu Pančevo và đưa Serbia vào mạng nhận khí đốt qua tuyến dẫn phía Nam. Thế là ông Nga bây giờ ông đang dãy dụa về cái vụ bao vây cấm vận và giá dầu sụt giảm. Bây giờ đến cái điểm căng thẳng giữa Nga và Liên Âu và cả thế giới là Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Pháp thỏa thuận ngưng bắn tại miền đông Ukraine. Kể từ ngày 5 tháng 12, tiếng súng sẽ ngưng nổ dọc theo chiến tuyến ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine. Trên đây là thông báo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, và thủ lãnh của phái đoàn Nga tại địa phương. Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, cũng xác nhận tin này. Thỏa thuận ngưng bắn do hai viên tướng đàm phán, tướng của Ukraine và tướng của Nga, mặc dầu Vladimir Putin phủ nhận có quân Nga tham chiến, anh không có quân Nga tham chiến, nhưng mà thỏa thuận ngưng bắn lại do một ông tướng Nga thỏa thuận với ông tướng Ukraine. Anh Putin này, anh không hiểu là anh coi thường cả loài người, anh vẫn thiết chối, nhưng mà lúc mà điều đình ngưng bắn thì lại tướng của Nga ra điều đình ngưng bắn, không phải tướng của cái anh ly khai. Theo bản thông cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, trong phiên họp ngày 29 tháng 11 tại Lugan giữa tướng Ukraine Volodymyr Askarov và tướng Nga Alexander Lensov, đại diện của Cộng hòa tự tuyên bố Lugan và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã đồng ý trên nguyên tắc một cuộc ngừng bắn dọc theo chiến tuyến kể từ ngày 5 tháng 12. Ngày 6, hai bên sẽ cùng rút lui các vũ khí nặng. Được các hãng thông tấn Nga đặt câu hỏi kiểm chứng, lãnh đạo phe thân Nga tại địa phương xác nhận tin trên là có thật. Ngược lại, một phát ngôn viên quân đội Ukraine trả lời là vẫn chưa có đủ thông tin về chuyện này. Theo AP, quân đội Ukraine xác nhận có thỏa thuận chấm dứt trận đánh chung quanh phi trường quốc tế Donetsk. Dân chúng địa phương cũng xác nhận là tiếng súng đã im từ chiều hôm qua, mùng 1 tháng 12, 2014, lúc 19 giờ giờ quốc tế. Phi trường Donetsk là nơi xảy ra những trận đánh đẫm máu nhất tại đông Ukraine giữa phe nổi loạn thân Nga và quân đội chính phủ. Mặc dù hai bên đã ký thỏa hiệp hưu chiến ngày 5 tháng 9 tại Minsk, Belarus, chiến sự vẫn tiếp diễn và đã làm cho 4.300 người tử vong, kể cả thường dân. Bản tin này có một cái tiểu đề mục cuối cùng với mấy dòng nói về tại sao lại có sự ngưng chiến, là vì kinh tế Nga xuống dốc, là huyết mạch của chiến tranh. Kinh tế Nga tiếp tục suy thoái và sẽ xuống điểm âm do tác động đôi. Thấy lúc nãy tôi đã nói tác động đôi, tức là cộng kim nữa. Một là cấm vận của Tây Phương, và hai là giá nhiên liệu giảm. Hôm 2 tháng 12, chính phủ Nga thông báo giảm dự báo tăng trưởng GDP 2 điểm từ cộng 1,2% xuống còn 0,8% cho toàn năm 2015. Nhưng mà ông Thứ trưởng Kinh tế Alexei Vedev cho biết thêm tăng trưởng của Nga có thể rơi xuống số 0 ngay từ tam cao nguyệt cuối cùng của năm 2014. Và bây giờ Nga không thể chối cãi được cái việc là NATO tố cáo. Bản tin ngày 2 tháng 12, 2014, NATO tố cáo, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tố cáo Nga xâm phạm biên giới Ukraine, cấp vũ khí tối tân cho phải ly khai. Người đứng đầu khối NATO cáo buộc Nga không hề tôn trọng biên giới với Ukraine, một ngày sau khi Kiev lại cáo buộc Moscow đang gửi vũ khí cho thành phần ly khai ở miền đông Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết tại Bruxelles rằng Nga đã tăng cường quân lực đáng kể ở bên trong và quanh Ukraine, cùng với những đợt vận chuyển vũ khí lớn, tối tân, trang thiết bị và quân nhân của Nga tới cho thành phần ly khai bạo lực. Giới chức Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng một đoàn 106 chiếc xe đã vượt biên giới vào Ukraine từ Nga mà không được Ukraine cho phép. Dù nhà chức trách Nga nói rằng đoàn xe là những chuyến hàng viện trợ nhân đạo mới nhất cho thường dân ở miền đông Ukraine, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng những chuyến hàng đến từ Nga chủ yếu bao gồm đạn dược và vũ khí mà cuối cùng sẽ nằm trong tay phiến quân. Ông Lysenko hôm thứ Hai cho biết ít nhất 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong chiến sự mới bùng lên với lực lượng ly khai giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk. Ông tuyên bố rằng lực lượng đặc biệt của Nga đã trực tiếp tham gia vào trận chiến bên phe phiến quân, nhưng nói sân bay này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Và trong khi đó thì anh Liên Xô gây sự khiêu khích với tất cả châu Âu chứ không phải chỉ có Ukraine mà thôi. Hành động hung hăng của Nga đã làm suy yếu nền an ninh châu Âu Đại Tây Dương, dẫn ra sự chặn ông tổng thư ký NATO ông dẫn ra là đã có sự gia tăng to lớn hoạt động quân sự của Nga trên khắp châu Âu và xa hơn nữa. Còn nước Anh thì hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về điều họ nói là máy bay Nga do thám ngày càng quyết liệt không phận của Anh. Trong khi đó thì Nga cáo buộc NATO đã tìm cách gây bất ổn cho khu vực Bắc Âu bằng cách tiến hành những cuộc tập trận quân sự không ngừng và chuyển giao máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho nên đến cho các nước Baltic, tức là luôn luôn là bọn cộng sản luôn luôn như thế. Nó tố cáo những điều mà chính của người khác, nó vu chụp mũ cho người khác đang làm những cái việc mà nó chính nó đang làm. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp tiếp tục chiếu tướng anh Nga. NATO kiểm điểm một năm căng thẳng với Nga. Họp tại Bruxelles, nơi tổng hành dinh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngoại trưởng của các nước thành viên có suốt ngày hôm nay, hàng 2 tháng 12, 24, để kiểm điểm tình hình khủng hoảng sát cạnh biên giới Syria, Iraq, Afghanistan, đặc biệt hơn hết là tình hình Ukraine, nơi mà Nga trực tiếp can thiệp quân sự, tuy không nhìn nhận. Đó, đó trò giờ mới là luôn chối. Cộng sản nó như thế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tóm lược tình hình năm 2004 trong vài từ ngắn là xâm lược, là khủng hoảng và là xung đột. Để đối phó với các cuộc khủng hoảng này, vào tháng 9 năm nay, chính phủ các nước thành viên NATO đã quyết định thành lập một lực lượng phản ứng cực nhanh, có thể tham chiến ngay trong 48 tiếng đồng hồ và sẽ hoạt động kể từ năm 2016. Trong khi chờ đợi, một tiểu đoàn đầu tiên gồm quân nhân ba nước Đức, Hà Lan và Na Uy sẽ được thành lập ngay vào năm 2015. Cũng trong năm tới, NATO tiếp tục thi hành các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ba Lan và ba nước vùng Baltic, thành viên ở Bắc châu Âu. Các biện pháp quân sự này gồm gia tăng tập trận với nhịp độ thường xuyên hơn, với số phi cơ chiến đấu và trinh sát 5 lần nhiều hơn, và số tàu chiến tuần tra trong vùng Hắc Hải và biển Baltic cũng tăng theo. Ukraine mặc dầu chưa gia nhập NATO cũng sẽ được Liên minh Bắc Đại Tây Dương trợ giúp một ngày ngân khoảng 15 triệu đô la để canh tân quân đội mà theo Kiev đang trực diện với cuộc chiến xâm lược của Nga tại miền đông nước này. Chính phủ và quốc hội mới tại Ukraine đã chính thức thông báo nguyện vọng thương lượng với NATO để xin được làm thành viên. Theo phân tích của AFP, nguyện vọng của Ukraine được NATO không thông hiểu và do vậy không đóng cánh cửa liên minh với Kiev, dù cho Moscow có đe dọa, có cảnh cáo và có xem đây là hành động khiêu khích sát biên giới của Nga hay không. Nhưng do tình hình nóng bỏng và tế nhị, mọi người đều tránh đề cập thẳng vấn đề. Mặt khác, để làm thành viên NATO không phải là chuyện sụt sớm một chiều. Kiev được cảnh báo là phải mất nhiều thời gian và nỗ lực cải cách mới có hội đủ được các điều kiện. Ấy thế mà chính quyền Nga vẫn dường không hài lòng về thái độ thận trọng đề phòng của Tây Phương. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin thông báo hủy bỏ dự án xây đường ống dẫn khí cung cấp cho châu Âu, được gọi là Nam Hải Lưu. Nam Hải Lưu, không qua Ukraine. Đấy là những cái tin này, các bản tin trước đã nói rồi, tôi xin lướt qua. Tiếp tục cái tình hình Ukraine. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, các ngoại trưởng khối NATO loan báo hỗ trợ mới cho Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng ở Bruxelles hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hành động của Nga trong khi làm suy yếu an ninh của Ukraine cũng có những hệ lụy nghiêm trọng đối với sự ổn định và an ninh cho toàn bộ khu vực châu Âu Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO thông báo rằng 4 quỹ tín thác mà NATO đã hứa hiện đang hoạt động để cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine về hậu cần quân sự, chỉ huy và kiểm soát, bảo vệ không gian mạng và tái huấn luyện cựu chiến binh. Các bộ trưởng cũng công bố một quỹ mới giúp phục hồi chức năng cho binh sĩ Ukraine bị thương. Trước đó, quân đội Ukraine và quân ly khai thân Nga trong khu vực Luhansk đồng ký trên nguyên tắc thực thi một thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Thỏa thuận ngưng bắn do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu loan báo sẽ bao gồm việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực này bắt đầu từ ngày 6 tháng 12. Hai bên đã ký một thỏa thuận ngưng bắn do Nga làm trung gian vào ngày 5 tháng 9 tại thủ đô Minsk của Belarus, nhưng những vi phạm diễn ra gần như hàng ngày. Và thông cáo của NATO lại tiếp tục kêu gọi Nga hãy tuân thủ lệnh ngừng bắn. Bây giờ sang đến cái vấn đề mà nhà nước Hồi giáo, thì tuần này bỗng nhiên là những cuộc không kích nhà nước Hồi giáo của Úc, của Pháp, của Mỹ, không thấy loan báo nữa. Và lại có loan báo rằng Iran đem tàu bay đến đánh giặc dùng cho nước Iraq, là coi như đồng minh của Iran. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết rằng vợ của một thủ lãnh nhà nước Hồi giáo bị bắt. Ngày 2 tháng 12 năm 2014, giới lãnh đạo ngành an ninh Liban cho biết đã câu lưu vợ cùng một đứa con gái của lãnh đạo tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo, Abu Bakr al-Baghdadi. Vụ bắt giữ xảy ra cách nay 9 ngày, vào lúc hai người này vượt biên từ Syria về miền Bắc Liban. Nên nhớ rằng Liban là cái đuôi của Iran, Iraq là thuộc Hồi giáo Shia, mà Hồi giáo Shia là kẻ thù không đội trời chung của Hồi giáo Sunni, mà nhà nước Hồi giáo là bọn Sunni chủ động. An ninh Liban không cho biết tên của những người bị câu lưu, nhưng theo một nguồn tin quân sự khác thì đây là bà vợ thứ hai của al-Baghdadi. Viên nhật báo Liban Asafir tiết lộ là quân đội Liban đã phối hợp với tình báo nước ngoài trong việc câu lưu nói trên. Ngoài người vợ của ông Baghdadi, phía Liban còn bắt giữ vợ của Anas Chokas, một lãnh đạo của mặt trận al-Nusra, tổ chức thân al-Qaeda tại Syria. Theo hãng tin Anh Reuters, người vợ của Baghdadi đã được đưa về thẩm vấn và tại trụ sở quốc Bộ Quốc phòng của Liban. Chính một viên chức cao cấp Bộ Quốc phòng Liban đã cho biết chi tiết về cô con gái 8 hay 9 tuổi đi cùng với phụ nữ bị bắt. Viên chức này còn cho biết thêm là đã cho xét nghiệm ADN để xem cô gái này có đúng là con gái của lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo hay không. Liban, nước láng giềng của Syria, trong thời gian gần đây đã tăng cường lực lượng an ninh tại vùng biên giới và đấu tranh chống các cảm tình viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Liban. Gần đây, an ninh Liban đã bắt giữ một số phần tử Hồi giáo bị nghi ngờ tiến hành những vụ tấn công nhằm gia tăng ảnh hưởng của phong trào thánh chiến ngay tại Liban. Tức là Sunni và Shia đánh nhau xuyên biên giới bao nhiêu năm nay, bây giờ nó trái lại. Bây giờ cái tin này là cái tin lạ lùng mà tôi đem vào đây. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Iran không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq mà không thông qua Mỹ. Trước đây Iran lên tiếng là Mỹ yêu cầu thì nó sẽ sang, mà ông Iraq ông cũng nói là ông yêu cầu Iran, nhưng mà Mỹ không cho Iran tham gia. Bây giờ Iran bất chấp đồng ý hay không đồng ý của Mỹ, anh cứ đánh dùng Iraq. Theo Lầu Năm Góc, hôm qua mùng 2 tháng 12 năm 2004, các phi cơ tiềm kích Iran đã oanh kích vào lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo tại miền đông Iraq trong những ngày gần đây. Sự kiện này nhấn mạnh quyết tâm của Tehran chống lại phe thánh chiến, trong khi Hoa Kỳ dường như đành phải mặc nhiên chấp nhận sự ủng hộ bất ngờ nói trên. Chuẩn đô đốc John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tuyên bố: chúng tôi có được các dấu hiệu cho thấy Iran đã tung ra các vụ không kích bằng các máy bay F-4 Phantom. Những cuộc oanh kích này không có sự phối hợp với Mỹ, nhưng chứng tỏ sự can thiệp ngày càng sâu của Tehran trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung, vốn là mối đe dọa nghiêm trọng cho cả hai nước. Lời tuyên bố của ông Kirby được đưa ra sau khi kênh truyền hình Al Jazeera chiếu cảnh những chiếc phi cơ giống như loại F-4 của không quân Iran đang tấn công các mục tiêu ở tỉnh Diyala gần biên giới với Iran. Trong cuộc họp báo, chuẩn đô đốc Kirby nói rằng chính quyền Iran cần phối hợp các vụ không kích với các nước đồng minh, các nước liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, chứ không phải là với Hoa Kỳ. Cho dù nhiều lần cùng thảo luận về việc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo, chủ yếu bên lề các cuộc đàm phán của chương trình hạt nhân với Iran, nhưng Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh là hai nước không hợp tác về mặt quân sự. Đấy là cái ta bản thù nó xoay tít ở bên Trung Đông, làm cho tình hình thế giới rối loạn. Iran, Iraq, rồi Sunni, Shi'i, rồi trong Sunni lại có những cái nhóm nhỏ lẻ tẻ khác, trong Shi'i cũng thế. Và thế giới rối tung lên vì cái bọn mảnh, những mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo, nó đánh nhau, nó giết nhau, vạ lây sang những cái dân tộc khác. Bây giờ trở lại cái vấn đề Iran. Bên cạnh việc không kích như nói trên mặt đất, quân đội Iran còn hỗ trợ cho các dân quân Shia đó và các đơn vị Iraq trang bị cho quân đội Iraq một số súng trường và súng bắn rocket. Nhưng đây là lần đầu tiên Hoa Thành Đôn xác nhận các vụ không kích của Iran vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo quá khích. Iran còn giúp Iraq các máy bay Sukhoi Su-25 và theo lời đồn thì thậm chí phi công Iran cũng điều khiển các phi cơ này. Thì giống như ngày xưa Nga với tàu nó sang đánh giặc dùm cho Việt Nam Cộng sản. Đấy, tình hình quốc tế nó như thế. Sự xác nhận của Mỹ về việc Iran oanh kích cho thấy mối đe dọa từ tổ chức nhà nước Hồi giáo đã giúp hai kẻ cựu thù xích lại gần lại nhau. Iran và Iraq từng lao vào cuộc chiến dữ dội từ năm 1980 đến 1988 là hàng trăm ngàn người chết. Iraq lúc đó là dưới quyền Saddam Hussein, là lãnh tụ Sunni. Nó đã dùng cả vũ khí hóa học là tạo duyên cớ cho Mỹ tiêu diệt Saddam Hussein đó. Bây giờ về nước Iraq dưới sự cai trị của đa số CIA thì lại được Iran là cũng một nước CIA khác nữa hỗ trợ một cách tích cực. Ta thấy là đấy, các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo nó làm khổ thế giới như thế nào. Bây giờ sang đến vùng khác là Ai Cập. Chúng ta nhớ rằng phong trào đấu tranh dân chủ Ai Cập đã đưa cái nhóm Hồi giáo là huynh đệ Hồi giáo lên cầm quyền, và nó vừa mới cầm quyền xong lộ cái bộ mặt Hồi giáo của nó ra, khiến cho quân đội Ai Cập phải đảo chính. Và bây giờ cái ông mà cầm quyền quân đội của Ai Cập là ông Mubarak, trong cái thời trước là bị đưa ra tòa về đủ các thứ tội. Bây giờ quân đội nắm lại chính quyền, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là công tố viên Ai Cập là tuần trước thì chúng ta là tòa án Ai Cập đã tha bổng ông Mubarak. Bây giờ công tố viên Ai Cập lại kháng án sau khi ông Mubarak được tha bổng. Và chẳng những là ông Mubarak không bị được tội, mà bộ trưởng nội vụ và 6 giới chức an ninh hàng đầu của ông Mubarak bị buộc tội ra lệnh thực hiện vụ sát hại mà 239 người biểu tình chống chính phủ mấy năm trước đó. Bây giờ cũng được tha bổng luôn. Tòa án cũng tuyên ông Mubarak và những người con trai ấy, là Alaa và Gaman vô tội đối với các cáo buộc tham nhũng. Và nhưng mà ông Mubarak thì vẫn còn ở trong một nhà tù ở bệnh viện của nhà tù, và nơi ông đang thọ án tù 3 năm vì cáo buộc tham nhũng. Ông Mubarak bị kết án tù chung thân vào năm 2012 vì cái chết của những người biểu tình một năm trước đó. Một tòa án thượng thẩm đã lật ngược phán quyết này khi phúc thẩm và ra lệnh xét xử lại. Ông Mubarak năm nay 86 tuổi, cai trị Ai Cập từ năm 1981 cho đến khi một cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại tình trạng tham nhũng và sự tàn bạo của cảnh sát buộc ông từ chức vào năm 2011. Ngoài ra, trong ngày thứ ba, một tòa án Ai Cập khác đã tuyên án tử hình 188 người vì tội giết cảnh sát vào cùng ngày lực lượng an ninh sát hại hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ở Cairo vào năm ngoái. Cái này là khi mà huynh đệ Hồi giáo biểu tình ấy, bây giờ bắt bây giờ tử hình luôn 188 người. Bây giờ trở về Á Châu, Thái Bình Dương, đầu tiên là nước Nhật, là cái nước siêu cường thứ ba sau, thì về kinh tế, Mỹ là đứng số 1, là Tàu Cộng đứng số 2, và Nhật đứng thứ 3. Và bây giờ ở châu Á thì anh số 1 và anh số 3 đang kẹp cổ anh số 2. Anh số 2, anh Tàu, anh là nào khoe là hàng không mẫu hạm, nào là phóng laser và bắt vệ tinh này kia. Bây giờ đến phiên ông Nhật. Bản tin ngày 3 tháng 12 của đài RFI Pháp. Nhật phóng thành công tàu thăm dò nghiên cứu thiên thạch Hayabusa 2. Hôm nay 3 tháng 12, Nhật bản đã phóng thành công tên lửa H2A đặt vào không gian tàu thăm dò Hayabusa 2. Dự kiến năm 2018 sẽ đáp xuống một thiên thạch nguyên thủy trong vũ trụ để có thể thu thập những dữ kiện chưa từng có giúp các nhà nghiên cứu về hệ mặt trời. Tên lửa đẩy cái tàu vũ trụ này đã được phóng lên lúc 4:22 GMT từ căn cứ Tanegashima sau hai lần phải hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ban đầu theo dự kiến, tên lửa phải được phóng đi từ hôm Chủ nhật vừa qua. Theo cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật, sau 747 phút bay an toàn, khoang thăm dò Hayabusa 2 đã rời khỏi tên lửa đẩy như dự kiến. Đài truyền hình NHK cũng đã phát đi hình ảnh các nhân viên của Nhật ở dưới đất vui mừng với thành công. Từ giờ trở đi, tàu thăm dò Hayabusa 2 sẽ hoạt động độc lập và sẽ hướng tới một thiên thể có tên là 1999JU3, một thiên thể nguyên thủy nhỏ có đường kính chưa đầy 1 km. Nếu không có gì trục trặc, tàu thăm dò sẽ hạ cánh lên thiên thạch nào vào khoảng giữa năm 2018. Đặc biệt là cái cơ quan thăm dò này, sau khi nó hạ cánh để nó thăm dò, nó nghiên cứu xong, nó lại có khả năng bay về đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tàu thăm dò sẽ trở lại trái đất vào năm 2020. Và cái thiên thạch mà được nghiên cứu thì ông Francis Roca, một nhà lý vật lý thiên văn của Trường Đại học Khoa học Pháp cho biết, thiên thạch được tàu thăm dò Nhật hướng tới là một thiên thạch nguyên thủy vì nó không có nhiều biến đổi từ khi hình thành cách đây 4 tỷ rưỡi năm. Và nghiên cứu cái thiên thạch này để xem rằng thì cái cấu tạo vũ trụ từ nguyên thủy nó như thế nào, và ảnh hưởng đến cái việc bảo vệ trái đất hiện nay và tương lai nhân loại có thể đi đến những hành tinh khác, nơi nào mà có đời sống. Tiếp theo về nước Nhật thì bản tin ngày hôm qua của RFI bản tin rằng Nhật bắt đầu vận động tranh cử. Chúng ta nhớ tuần trước chúng ta thấy rằng ông Thủ tướng Abe ông giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại để xem là dân Nhật còn tín nhiệm đảng của ông tới bao nhiêu. Chiến dịch vận động tranh cử vào quốc hội mới của Nhật Bản chính thức khai mạc hôm nay, ngày 2 tháng 12, 2014. Vào ngày 14 tháng 12 tới đây, cử tri sẽ phải bầu lại 475 dân biểu trong Hạ viện vào lúc nền kinh tế có nhiều dấu hiệu ảm đạm. Moody's là cơ quan theo dõi cái tình hình của thế giới về an ninh và kinh tế đó, vừa mới hạ điểm tín nhiệm của Nhật Bản. Trong cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới sẽ có khoảng 1.200 ứng viên đến từ một chục đảng phái. Trong đó nổi bật nhất là Đảng Tự do Dân chủ, viết tắt là PLD, của Thủ tướng Abe ra tranh cử. Đảng quan trọng thứ hai là Đảng Dân chủ, PDJ, bị thua nặng trong lần bầu cử năm 2012. Các đảng còn lại kém quả hơn, và theo đánh giá của giới quan sát sẽ không đủ sức đưa ứng viên ra tranh cử ở khắp mọi nơi. Chiến dịch vận động chính thức bắt đầu từ hôm nay, nhưng theo giới phân tích thì nó đã bắt đầu ngay từ sau khi Thủ tướng Abe loan báo hôm 18 tháng 11 là sẽ không thực hiện chính sách tăng thuế TVA đợt 2. Thủ tướng Abe cùng lúc đã muốn người dân cho biết ý kiến về chính sách kinh tế mà được mệnh danh là Abenomics, giống như năm xưa ở nước Mỹ, chương trình kinh tế của ông Reagan được gọi là Reaganomics, bây giờ ở bên Nhật thì gọi là Abenomics. Và kinh tế nó đang bị dân Nhật than phiền dữ lắm, cho bây giờ ông phải bầu cử lại để xem dân Nhật còn tín nhiệm hay không. Quốc hội vừa giải tán gồm 480 dân biểu, nhưng theo một đạo luật mới, quốc hội mới tới đây chỉ còn có 475 ghế. Trong quốc hội cũ vừa bị giải tán, Đảng Tự do Dân chủ chiếm được 295 ghế, cộng thêm 31 của đồng minh trung hữu là Đảng Tân Komeito. Liên minh cầm quyền hy vọng củng cố được vị trí thống trị này trong quốc hội mới. Đối với đảng PLD, cuộc bầu cử lại quốc hội trước thời hạn không khác một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế của ông Abe, mà theo họ sẽ nâng cao lợi nhuận các tập đoàn, nâng cao lương bổng, cải thiện công ăn việc làm, ngăn chặn lạm phát, v.v. Nhưng mà lập luận của phe đối lập thì lại ngược hẳn lại. Theo họ, chính sách gọi là Abenomics chỉ làm tăng bất công xã hội, tăng công việc làm bấp bênh. Phe đối lập còn nêu các vấn đề gây bất bình hiện nay như việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân hay việc quân đội Nhật tham gia các chiến dịch quân sự ở ngoài nước. Như là thêm củi lửa cho phe đối lập, cuộc vận động diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nhật sa sút, rơi trở lại vào suy thoái, và cơ quan thẩm định Moody's đã hạ điểm tín nhiệm đối với Nhật. Và hôm qua, Moody's đã hạ điểm AA3 của Nhật xuống còn có A1 vì hoài nghi công khả năng giảm thâm thủng ngân sách của Tokyo. Nợ của Nhật hiện nay lên đến gần 250% GDP. Hôm nay Moody đã hạ điểm 5 ngân hàng thương mại Nhật, trong đó có các chi nhánh của Mitsubishi UFJ và Sumitomo Mitsui, cùng với hai tập đoàn bảo hiểm Nippon Life Insurance và Sony Life Insurance cũng từ AA3 xuống A1. Tuy nhiên, Moody vẫn đánh giá là ý chí hỗ trợ ngân hàng của chính phủ rất cao, và cũng nhắc lại cam kết của chính phủ này là duy trì sự ổn định tài chính và tránh các vụ phá sản. Không ngờ ông Abenomics này cũng mệt đến như thế ha. Trong khi đó thì ông Tàu Cộng có vẻ lùi trước cái áp lực của thế giới. Bản tin ngày 2 tháng 10 hôm qua của đài RFI, Bắc Kinh không can thiệp nếu Bắc Triều Tiên sụp đổ. Nhớ rằng trong cái khi mà Tập Cận Bình gặp Obama, không hoàn toàn ngoài Tập Cận Bình, khi mà mới lên cầm quyền, thì đã có cái thông cáo chung nói rằng thì giải hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Mỹ và Tàu đồng ý. Bây giờ là anh Bắc Triều Tiên bắn nhắn phóng tên lửa, thử vũ khí hạt nhân, anh dọa phóng ra tiêu diệt nước Mỹ thì mà đưa đến cái chỗ là Liên Hiệp Quốc phải điều tra những vấn đề nhân quyền, anh lại dọa nữa, bắn nhắn nữa, đưa đến cái dự đoán là có thể anh Bắc Triều Tiên bị sụp đổ hay không. Thì bây giờ bản tin này cho biết là nếu mà Bắc Triều Tiên sụp đổ thì Bắc Kinh sẽ không can thiệp. Bắc Kinh sẽ không phản ứng nếu Bắc Triều Tiên dẫn theo vào một cuộc chiến hay bị sụp đổ. Một tướng Trung Quốc về hưu ngày 2 tháng 12 năm 2004 nhận định như trên, đây là một dạng cảnh báo úp mở cho nước đồng minh láng giềng này. Tướng Vương Hồng Quang, cựu phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, viết trên tờ báo chính thức Global Times rằng Trung Quốc không phải là người cứu rỗi, nếu Bắc Triều Tiên sụp đổ, ngay cả Trung Quốc cũng không cứu được. Nhưng song song đó, Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ ngoại giao, đấy là lấy lại cái nãy vừa rồi là không chính thức, bây giờ trên thực hiện thế thì vẫn quan hệ ngoại giao và thương mại với Hàn Quốc. Đó. Chứng tỏ là một cái thông điệp gián tiếp rằng anh Bắc Triều Tiên không là cái gì cả, trong khi Tàu Cộng vẫn thân thiện với Nam Triều Tiên. Thì trên nguyên tắc vẫn, nước Nam Triều Tiên trên nguyên tắc vẫn trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần gặp gỡ nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, trong khi đó chưa một lần tiếp đón Kim Jong-un là người thừa kế trẻ tuổi của đế chế Cộng sản Bình Dương. Tướng Vương Hồng Quang là cái ông nói lên tiếng lúc nãy đó, cho rằng Trung Quốc sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Ông cảnh báo rằng Trung Quốc không thể gây ảnh hưởng đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên vì không cần phải gây hỏa hoạn để rồi bị thiêu cháy. Ai gây ra đại loạn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Ngày nay không còn có phe xã hội chủ nghĩa nữa. À, đấy nha, mà anh này anh về hưu rồi anh nói rằng không có phe xã hội chủ nghĩa nữa. Thì thử hỏi rằng một cái cánh tay của Tàu Cộng ở phía Nam là bọn Việt Nam Cộng sản. Tới giờ phút này nó vẫn là cùng với Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Có phải là tuy rằng cùng là tay sai của Tàu Cộng, nhưng mà trong con mắt của thế giới thì anh Việt Nam Cộng sản tới phút này vẫn còn tiến lên phe chủ nghĩa, trong khi chính cái chỗ dựa cuối cùng của nó đã nói rằng không còn có phe chủ nghĩa xã hội nữa. Bây giờ trong cái tình hình thế giới như vậy thì Nam Triều Tiên chủ động ở trong cái thế tiến công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổ chức Cơ Đốc Giáo dựng cây Noel khổng lồ gần biên giới Bắc Triều Tiên. Một tổ chức Cơ Đốc Giáo bảo thủ ở Nam Triều Tiên đã được Bộ Quốc phòng cấp phép để xây một tòa tháp hình cây Noel gần biên giới Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Fallon của đài VOA ở Seoul, việc xây dựng một kiến trúc có tính chất tôn giáo này diễn ra trong lúc có nhiều căng thẳng với Bắc Triều Tiên là một nước cộng sản vô thần. Hội đồng Cơ đốc giáo Hàn Quốc đang định xây một cây Noel cao 9 mét trên một ngọn đồi nằm cách một thị trấn của Bắc Triều Tiên khoảng 3 km. Cây Giáng sinh này sẽ được gắn trên ngọn một thập tự giá khổng lồ và được thắp sáng bằng những bóng đèn màu rực rỡ trong dịp lễ từ ngày 23 tháng 12 cho đến mùng 6 tháng Giêng. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-soek loan báo rằng dự án này sẽ được xúc tiến. Ông Kim cho biết Bộ Quốc phòng đã chấp thuận yêu cầu đó sau khi xét đến mục tiêu của lễ thắp sáng cây Noel và để bảo đảm cho các hoạt động tôn giáo. Tình hình tôn giáo ở Bắc Triều Tiên như thế nào? Những sinh hoạt tôn giáo ở Bắc Triều Tiên bị hạn chế trong những tổ chức được chính quyền công nhận và có liên hệ với chính phủ, quốc doanh đấy. Giới hữu trách ở đây đã bỏ tù những nhà truyền giáo tìm cách rao giảng phúc âm. Tại Nam Triều Tiên, các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 29% dân số là người theo đạo Cơ Đốc, 23% theo đạo Phật và 46% không theo đạo nào, sẽ giống như Việt Nam, theo đạo ông bà. Nam Triều Tiên viện dẫn quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo để bênh vực cho việc cho phép các nhân vật tranh đấu thả sang miền Bắc những bong bóng mang theo thông điệp chính trị và tôn giáo. Một vụ thả bong bóng hồi gần đây đã làm bùng nổ ra một vụ nổ súng qua lại ở biên giới và khiến các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tức giận đến độ họ quyết định hủy bỏ cuộc đàm phán cấp cao vốn có mục đích làm giảm thiểu những mối căng thẳng quân sự giữa đôi bên. Ông Daniel Pinkston, một chuyên gia Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, e rằng Việt Nam Triều Tiên ủng hộ cho dự án xây cây Noel sẽ gây thêm khó khăn cho việc thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân và cải thiện tình trạng nhân quyền. Xin lỗi ông, mình cái thằng đó là không có thuyết phục gì được đâu. Bây giờ đến những vùng khác, những mà xung quanh anh Tàu Cộng thì đã có những chuyển động. Tôi đã nói trước rằng trong cái phương án đối phó với Tàu Cộng thì thế giới từng bước siết chặt vòng vây. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Đài Loan gia tăng bảo vệ không phận. Đài Loan sẽ dùng tên lửa đất đối không mới để bảo vệ không phận trong vòng 20 năm trước hiểm họa đe dọa quân sự của Trung Quốc. Các nhà chế tạo vũ khí Đài Loan cho biết tin vừa nêu hôm qua, thứ ba. Trong một đoạn phim ngắn do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn trình chiếu, hai tên lửa Thiên Cung 3 được bắn thẳng lên từ bệ phóng ở căn cứ Chiu Peng, bay vọt lên không tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống tên lửa Thiên Cung 3 là mô hình tiên tiến nhất trong hệ thống tên lửa phòng không của Đài Loan, dự kiến được sử dụng từ năm 2015 cho đến 2024. Dự án trị giá khoảng 2 tỷ rưỡi đô la, được Quốc hội Đài Loan thông qua trong nỗ lực xây dựng lá chắn phòng không chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc. Đấy là Đài Loan bắt đầu nhúc nhích. Từ tuần trước tôi đã báo tin rằng sau Hồng Kông là đến Đài Loan. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Ngô Nhĩ Khai Hy là nhà đấu tranh bị đàn áp ở Thiên An Môn lưu vong đó, đã từ Thiên An Môn tới Đài Loan. Nhà bất đồng chính kiến hàng đầu của phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 là Ngô Nhĩ Khai Hy chuẩn bị ra tranh cử vào Quốc hội Đài Loan. Ông hy vọng sẽ cho Bắc Kinh một đòn nặng. Ông Ngô Nhĩ Khai Hy, 46 tuổi, người đã bị Bắc Kinh cấm cửa từ khi trốn được khỏi Hoa Lục sau vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, nói rằng ông chờ đợi cơ hội trong cuộc bầu cử năm tới. Trả lời phỏng vấn AFP, Ngô Nhĩ Khai Hy tuyên bố rằng, nguyên văn, nếu tôi được bầu vào Quốc hội Đài Loan, thì đây sẽ là một đòn nặng nề cho Cộng sản Trung Quốc vốn đã huy động mọi nỗ lực để đàn áp dân chủ. Đây sẽ là một sự sỉ nhục rất lớn cho Bắc Kinh. Điều này cũng cho họ thấy đây là thời điểm để đối diện với nhân dân, chứ không phải để mua đứt các doanh nhân giàu có như ở Hồng Kông. Đó, tố cáo tàu rất là hay. Ngô Nhĩ Khai Hy tiết lộ kế hoạch của mình trên trang Facebook rằng, sau khi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định tham gia tranh cử tại Đài Trung. Cuộc bầu cử này nhằm thay vào chiếc ghế bị bỏ trống của Lâm Giai Long của Đảng Đối lập Chính Dân chủ Tiến bộ. Ông Lâm Giai Long được bầu làm thị trưởng Đài Trung, đánh bại thị trưởng miễn nhiệm Hồ Chí Cường của Quốc dân đảng thân Trung Quốc trong kỳ bầu cử địa phương hôm thứ Bảy 29 tháng 11 tuần trước. Ông Nhĩ Khai Hy nói, thật vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ trong thời điểm quan trọng của lịch sử. Ông cho biết trước đây còn do dự vì lý do tài chính, nhưng thành công của Kha Văn Chiết thực sự khiến tôi muốn lao vào một cuộc thử thách lớn. Còn ứng cử viên độc lập Kha Văn Chiết là bác sĩ của National Taiwan University Hospital đã đè bẹp ông Liên Thắng Văn của Quốc dân đảng trong cuộc chạy đua giành ghế thị trưởng Đài Bắc. Cuộc bầu cử thứ bảy trước nằm trong loạt bầu cử địa phương lớn nhất chưa bao giờ được tổ chức tại Đài Loan trong cùng một ngày. Trong đó, Quốc dân đảng bị thất bại trước Đảng Dân chủ Tiến bộ. Chúng ta nhớ rằng Quốc dân đảng Tàu là chủ trương là giao hòa hợp hòa giải và giao dịch thương mại. Đôi bên cùng có lợi với Tàu Cộng, và bây giờ đảng Quốc dân đảng đã bị đánh bại tất cả các địa phương, ba cái thành phố lớn nhất Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam thì Quốc dân đảng đều thua hết. Và ông Ngô Nhĩ Khai ông không thuộc đảng phái nào, ông nói rằng sẽ vận động tranh cử theo kiểu ông Kha Văn Chiết, tức là ông độc lập đấy. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trên internet, ông cho biết nhiều người tình nguyện hỗ trợ tôi trong chiến dịch tranh cử. Một số còn sẵn sàng cho mượn địa điểm để làm tổng hành dinh cho chiến dịch. Và sau khi Đảng Quốc dân đảng Tàu ở Đài Loan bị thua cuộc bầu cử vừa rồi thì ông Tổng thống Đài Loan thôi lãnh đạo đảng, đây là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ từ chức chủ tịch Đảng Quốc dân đảng sau thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử địa phương hôm thứ Bảy theo truyền thông của Đài Loan. Ông Mã được cho là sẽ thông báo quyết định tại cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày mai, mùng 3 tháng 12, tức là hôm nay, ngày 2 năm 2014. Trong bầu cử địa phương lớn nhất của địch, Đại đoàn Quốc dân đảng vốn thân với Bắc Kinh đã mất hơn một nửa số vị trí thị trưởng, trong đó tất có cả chức thị trưởng Đài Bắc địa hạt truyền thống của Quốc dân đảng. Phe Dân Tiến Đảng đối lập đã chiến thắng tại 13 trong tổng số 22 thành phố lớn nhất ở Đài Loan. Tại Đài Bắc, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến Đảng ông Kha Văn Thiết đắc cử vào chức đó đô trưởng. Đối thủ của ông Kha là ứng viên Quốc dân đảng Liên Thắng Văn, con trai của cựu thủ tướng Liên Chiến, đã chỉ có được 17 điểm dù Đài Bắc từng là thành trì của Quốc dân đảng. Thắng lợi vang dội tại các thành phố lớn khác của Đài Loan, phe Dân Tiến Đảng cũng thắng cử vang dội. Đảng Dân Tiến từng có xu hướng độc lập, tức là đòi độc lập không thuộc Tàu Cộng nữa. Bây giờ nắm cả Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng. Hai đô thị là Đài Nam và Cao Hùng, Dân Tiến Đảng giành 73 và 69% phiếu. Hôm thứ Hai, toàn bộ nội các dân đảng của Thủ tướng Giang Nghị Hoa đã từ chức theo sau thất bại lớn nhất trong cuộc bầu cử địa phương của Quốc dân đảng ở Đài Loan. Các nhà bình luận cho rằng dù đây chỉ là cuộc bầu cử cấp địa phương, mọi chỉ dấu cho thấy sự thay đổi tâm lý xã hội Đài Loan chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống. Sau nhiệm kỳ, nhiều vấn đề của Tổng thống Trần Thủy Biển, người bị tù về tội biển thủ công quỹ Dân Tiến Đảng đã thay đổi nhân sự và phục hồi mạnh mẽ. Ngược lại, Quốc dân đảng có vẻ rơi vào khủng hoảng nặng hơn cả các chỉ dấu bề ngoài biểu lộ. Chẳng hạn tại Đào Nguyên, thành phố phía Bắc, ứng viên Quốc dân đảng dẫn trước 20 điểm trong các cuộc điều tra dư luận trước ngày đầu phiếu, nhưng đến ngày đầu phiếu thì cuối cùng đã thua. Di sản của ông Mã Anh Cửu hiện được đánh giá tồi tệ ở cả hai mặt. Một là chính sách hòa hoãn với Tàu Cộng, tuy được Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn hoan nghênh, lại gây phản ứng khác nhau từ nhiều giới. Việc mở cửa thị trường cho Tàu Cộng đầu tư khiến không ít doanh nghiệp Đài Loan lo ngại và bị phong trào hoa hướng dương của sinh viên phản đối. Các cuộc chiếm nghị viện của sinh viên đã thu hút sự chú ý của dư luận châu Á. Gần đây, để tỏ ra độc lập hơn với Trung Quốc, ông Mã Anh Cửu đã lên tiếng ủng hộ phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, nhưng với nhiều người Đài Loan, ông vẫn có tiếng là thần chủ quốc. Một số điều tra dư luận ở Đài Loan nói người dân ủng hộ hòa hoãn với Trung Quốc về chính trị, nhưng tin rằng chỉ có các doanh nhân đầu tại Đài Loan đầu tư vào lục địa là nhóm được hưởng lợi nhất từ thỏa thuận về mậu dịch. Ngoài ra, chính sách hòa hoãn cũng không được Bắc Kinh đáp trả đồng hậu, và hy vọng về cuộc gặp của Mã Anh Cửu với Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC vừa rồi ở Bắc Kinh đã không thành hiện thực. Bây giờ thì hiện nay thì có vẻ như vị thế của bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Dân Tiến Đảng, đang tăng lên cùng cơ hội tranh cử Tổng thống vào năm 2016. Có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan là nơi duy nhất thuộc khu vực văn hóa Trung Hoa có bầu cử hoàn toàn tự do và dân chủ. Trong khi đó thì Tàu Cộng đối với Hồng Kông nó rất là dè dặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc trầm tĩnh vào lúc thách thức gia tăng ở Hồng Kông và ở Đài Loan. Thì tuần trước chúng ta đã có tin rằng phong trào xuống cây dù, cách mạng dù của Hồng Kông có vẻ đã bị thối lui, và đã có 65 người biểu tình bị bắt, nhưng mà hôm nay thì cho biết rằng 65 người đã được thả mà không bị truy tố. Và cả nhóm sáng lập phong trào chiếm trung tâm của Hồng Kông có 3 vị lãnh đạo thì tự ý ra đầu thú. Mấy ngày trước thì nói rằng để xem thái độ của nhà cầm quyền như thế nào. Và tuần này thì cho thấy là mấy ông này nói rằng ra đầu thú, nhưng mà lại chỉ lấy lời khai xong là nó được trả về chứ không còn bị bỏ tù. Và như thế người ta nói rằng cái phong trào đấu tranh ở Hồng Kông là phải kéo dài lâu lâu dài, và những ngày vừa qua thì coi như là mới bắt đầu mà thôi. Trong khi đó thì ảnh hưởng quốc tế của cái việc phong trào cách mạng dù ở Hồng Kông tiếp tục lan rộng, và người ta nói rằng phong trào cách mạng dù ở Hồng Kông có thể bị chậm lại, nhưng mà ảnh hưởng của nó vào Trung Hoa lục địa rất là lớn. Trong khi đó thì các thế lực quốc tế cũng tiếp tục đẩy mạnh cái tinh thần đấu tranh của Hồng Kông. Và trong lúc mà sinh viên trai tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường thì một vị dân biểu Anh đi sang Hồng Kông thăm viếng thì bị Tàu Cộng nó không cho visa. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Trung Quốc và nước Anh tiếp tục đấu khẩu. Căng thẳng chính trị Hồng Kông cũng khiến cho cuộc đấu khẩu chính trị giữa hai chính phủ Trung Quốc và Anh trở nên căng thẳng theo. Hôm qua tại London, Anh Quốc gọi việc chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp chiếu khán cho đoàn đại biểu Quốc hội Anh đến thăm Hồng Kông là một hành động sai lầm. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron nói với báo chí rằng quyết định của Trung Quốc khiến chính phủ người dân Anh phải quan tâm hơn đối với những gì đang xảy ra ở vùng đất thuộc địa cũ. Ngày xưa là nước Anh đã trao trả cho tàu cộng Hồng Kông và với điều kiện là phải dân chủ hóa để tôn trọng cái chế độ dân chủ ở Hồng Kông. Bây giờ tàu cộng vi phạm cái đó, bây giờ người Anh người ta đến, người ta hỏi thăm sức khỏe thì không cho người ta visa vào. Và vì thế cho nên bị lên án. Và anh tàu cộng lại bắt đầu anh cãi lại. Sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những điều Thủ tướng Anh trình bày chẳng đem lại lợi ích gì cho mối quan hệ song phương. Nhắc lại, chính phủ Trung Quốc nhiều lần phản đối việc London gửi những đoàn đại biểu quốc hội đến Hoa Lộc để điều tra, tức cố ý can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Tại sao ở đó Hồng Kông lại trở thành nội bộ? Là vì nước Anh người ta trả lại cho anh, nó mới thành nội bộ, chứ năm xưa người ta không trả cho anh, ở đó mà ở nội bộ. Xin được nhắc lại, quan hệ giữa Anh và Trung Quốc gặp khó khăn từ năm 2012 sau khi Thủ tướng Cameron tiếp Đức Dalai Lama, nhà lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng. Tháng 6 vừa rồi, Thủ tướng Lý Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ghé London trong chuyến đi nhằm cải thiện quan hệ về mặt ngoại giao và kinh tế, nhưng những lời lẽ qua lại mà hai bên đưa ra lúc đó cho thấy tình hình vẫn chưa sáng sủa hơn tí nào cả. Đây này, bây giờ cái tin lúc nãy tôi nhắc sơ qua là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hồng Kông, ba người sáng lập phong trào chiếm Trung sẽ tự nạp mình, tức là các ông Benny Tai, Chan Kin Man và Chu Yu Ming. Loan báo họ sẽ ra tự nạp mình tại sở cảnh sát khu Trung Hoàn lúc 3 giờ chiều giờ địa phương vào ngày mai, thứ tư. Thì ngày hôm nay bây giờ ở bên Mỹ mới là thứ tư, nhưng mà bên Hồng Kông đã thứ tư rồi. Và tôi đã được tin rằng ba ông này không việc gì cả, đã bị được trả về. Và dư luận quốc tế tiếp tục theo dõi vấn đề Hồng Kông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng rằng Hồng Kông không nên chờ thêm nữa, phải tiếp tục đấu tranh. Ông Brown, ông thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc Đảng Dân Chủ, người đứng đầu Ủy ban Hành pháp Lập pháp phụ trách về vấn đề Trung Quốc, cho biết ông đồng ý với cựu thống đốc Hồng Kông Chris Patten là Bắc Kinh đang thực thi một nền dân chủ giống như Iran, tức là nơi mà người dân có quyền bỏ phiếu, nhưng vấn đề người dân có thể bỏ phiếu cho ai là do giới lãnh đạo quyết định, là cũng là đảng cử dân bầu ý hệt Việt Nam. Và ông Brown ông nói rằng đó không phải là dân chủ, người dân Hồng Kông không nên chờ lâu hơn nữa. Và theo quan điểm của ông Patton và của cá nhân ông Brown thì ông cho rằng chúng ta không nên chờ lâu hơn nữa. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng kêu gọi tự chế và đối thoại Hồng Kông. Thượng nghị sĩ Brown cho rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi tìm cách quản lý sự nổi dậy, trỗi dậy của Trung Quốc với hy vọng là sau này Trung Quốc sẽ tuân thủ luật lệ. Kiên nhẫn thuyết phục cái mà tôi rất là bất bình với những ông Mỹ đầu gỗ này. Và Thượng nghị sĩ Brown tiếp tục cho rằng ngăn chặn và kiểm duyệt các trang web của Mỹ trong lúc các công ty công nghệ của Trung Quốc huy động hàng tỷ đô la trên thị trường vốn của chúng ta là một việc không thể nào chấp nhận được nữa. Nói về việc tiến hành đối thoại nhân quyền mà không trả tự do cho các tù nhân chính trị, không đóng cửa các trại lao cải, không bảo vệ cho công nhân, không tôn trọng quyền của các sắc dân thiểu số, đó là điều không thể chấp nhận được. Thượng nghị sĩ Brown cho rằng cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua ở Đài Loan chịu ảnh hưởng của cuộc phản kháng của Hồng Kông, khiến cho đảng cầm quyền có chủ trương thân Trung Quốc đã bị đánh bại. Ông nhận xét tiếp như thế này: cuộc bầu cử đó hầu như hoàn toàn chắc chắn là một cuộc biểu quyết chống lại việc chính phủ Đài Loan giao tiếp chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Brown kêu gọi chính phủ Mỹ hậu thuẫn nhiều hơn cho những người biểu tình ở Hồng Kông, trong lúc một số các nhà lãnh đạo trước đây của phong trào chiếm Trung kêu gọi người biểu tình về nhà để tránh xảy ra thêm bạo động. Ông Benny Tai, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm Trung, phát biểu như sau: chính phủ dùng dùi cui của cảnh sát để duy trì quyền hành là một chính phủ không có lý trí, vì sự an toàn những người chiếm cứ đường phố, vì ý nguyện hòa bình và yêu thương của chúng tôi hối thúc các sinh viên rút lui trong lúc chúng tôi chuẩn bị ra nộp mình cho nhà chức trách. Và một cô sinh viên biểu tình là cô Patricia, cô nói như thế này: nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này thì chúng ta sẽ không được gì hết, và chúng ta không thể đòi hỏi phải có những cuộc bầu cử thật sự trong tương lai. Do đó, nếu chúng ta bỏ đi vào lúc này, chúng ta không thể làm được cái gì hết. Theo Thượng nghị sĩ Brown, quyết tâm đó của người biểu tình xứng đáng nhận được sự hậu thuẫn của Washington, và chính phủ Mỹ nên thay đổi lập trường đối với Bắc Kinh về vấn đề này. Đấy là hành pháp Mỹ, viện cớ là smart power mà mềm mỏng với Bắc Kinh, chỉ làm cho giới dân cử của Mỹ, kể cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, nổi giận mà thôi. Trong khi đó thì nội bộ tàu cộng nó như thế nào? Nó tăng cường phòng chống tham nhũng, mà nó sẽ không bao giờ diệt được tham nhũng đâu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc tăng cường phòng chống tham nhũng, Trung Quốc sẽ áp dụng, bên tàu bên Việt Nam nó y hệt như nhau, Việt Cộng đó. Trung Quốc sẽ áp dụng các quy định về đăng ký sở hữu tài sản trong tháng 3 nhằm hỗ trợ công tác điều tra chống tham nhũng cũng như mở đường cho các loại thuế mới ở khoa luật. Trang mạng thepaper.cn, CN là China đó, loan tin vừa nêu ngày hôm qua, trích dẫn từ một nguồn giấu tên cho biết, theo các quy định trong dự thảo được công bố hồi tháng 8, hệ thống đăng ký quốc gia sẽ được thành lập, trong đó bao gồm các thông tin như vị trí, khu vực và nguồn gốc quyền sở hữu tài sản trong thời gian đúng thực tế giữa các cơ quan chính phủ, kể cả các cơ quan cảnh sát, thuế và kiểm tra. Một chế độ vô sản mà lại công nhận quyền sở hữu tài sản, mà công nhận một cách gian lận, chỉ là quyền công nhận quyền sở hữu, à, quyền chỉ sử dụng thôi. Chứ bây giờ nó căn cứ về cái nó tham nhũng, bây giờ lại bắt nó kê khai nguồn gốc quyền sở hữu tài sản, nó có được quyền sử dụng khỉ đâu, nó chỉ có mất quyền sử dụng thôi. Đấy là cái lúng lấn cấn của bất cứ chế độ cộng sản nào mà theo định hướng kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Hệ thống này có thể coi như là một công cụ chống tham nhũng bằng cách ngăn chặn các quan chức tẩu tán tài sản của họ. Đồng thời hệ thống này cũng có thể mở đường cho các loại thuế bất động sản, cho quyền sử dụng là sao mà đánh thuế được. Được coi như là một cách hạn chế đầu cơ hiệu quả trong bối cảnh sau nhiều năm giá nhà đất bị tăng vọt, tạo bất bình cho dân chúng. Các quy định về đăng ký sở hữu tài sản được Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Bây giờ là đến tháng 12 rồi, bây giờ nó vẫn còn tăng cường. Bây giờ đến chống tham nhũng của bên tàu, nó giống hệt như bên Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Bắc Kinh đã hổ giết rồi, nhưng mà tham nhũng ngày càng trầm trọng. Trung Quốc được xem là một nước thụt lùi nhiều nhất trong bảng xếp hạng về tham nhũng do tổ chức Transparency International, là minh bạch quốc tế, công bố hôm nay, mùng 3 tháng 12, 2014, cho dù Tập Cận Bình luôn rêu rao chiến dịch chống tham nhũng mà theo dư luận thì chủ yếu nhằm loại trừ các đối thủ chính trị. Tổ chức chống tham nhũng có trụ sở tại Berlin, Đức hàng năm vẫn công bố bảng xếp hạng, trong đó có 175 quốc gia được cho điểm từ 0 đối với các nhà nước mà nạn tham nhũng hoành hành nhiều nhất, đến 100 điểm cho các nước minh bạch nhất. Trong năm 2014, hơn phân nửa số nước có số điểm dưới 50, trong đó có Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bị mất từ 4 đến 5 điểm. Cho dù Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt rồi để thanh lọc hàng ngũ cán bộ Đảng Cộng sản được tuyên truyền rầm rộ, năm nay Trung Quốc chỉ được có 36 điểm, tức là đứng dưới trung bình, đứng hàng thứ 100. Như vậy Bắc Kinh đã bị sụt đến 20 bậc so với bảng xếp năm 2013. Về nước tàu này, Transparency International nhấn mạnh rằng nhiều chính khách cấp cao và một số quan chức cấp thấp hơn đã bị bắt vì tội tham nhũng. Cách thức truy tố cần phải minh bạch hơn, Trung Quốc cần phải cởi mở hơn trong việc cho tra cứu thông tin và bảo vệ chặt chẽ hơn những người tố cáo. Ở Việt Nam, anh nhà tố cáo, mà cứ viện cớ là tố cáo láo đó bắt bỏ tù, bố ai mà dám tố cáo nữa ha. Báo cáo viết tiếp, chính quyền Trung Quốc cũng đã nhìn nhận sự cần thiết phải theo dõi dấu vết của các quan tham dấu tiền bạc có được do tham nhũng ở nước ngoài, Các tài liệu bị tiết lộ vào tháng riêng 2014 cho thấy có khoảng 22.000 khách hàng của các ngân hàng ngoại quốc là người ở Hoa Lục và Hồng Kông. Trong đó có nhiều nhân vật lãnh đạo Trung Quốc. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói thêm sự thụt lùi này của Bắc Kinh cũng phản ánh nhận xét mới đây của Transparency về tính minh bạch của doanh nghiệp, trong đó có 8 công ty Trung Quốc được xem xét chỉ đạt điểm dưới 3 trong thang 10 điểm. Bên cạnh việc vạch mặt chỉ trên Trung Quốc, tổ chức này còn nêu thí dụ của Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 64 năm nay, đã mất 5 điểm và sụt 11 bậc. Ankara bị ảnh hưởng xì căng nan tham nhũng làm rung chuyển chính phủ của ông Erdogan cách đây một năm. Các quốc gia bị cho là tham nhũng nhất là Somalia, Bắc Triều Tiên, Sudan, Afghanistan. Còn Đan Mạch đứng đầu trong số các nước minh bạch nhất, tiếp theo là New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy. Riêng Việt Nam thì vẫn giữ nguyên số điểm 31 như các năm 2012, 2013 và được xếp hạng 119. Bên cạnh đó, minh bạch quốc tế cũng đòi hỏi các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng và các thị trường tài chính lớn trên thế giới nỗ lực chống lại nạn rửa tiền. Bây giờ là tiếp tục cái vấn đề chống tham nhũng. Bản tin ngày 2 tháng 12 của Đài RT phi Pháp, quan chức tham nhũng Trung Quốc trốn sang Pháp sẽ bị dẫn độ. Sắp tới, Pháp sẽ tiến hành các thủ tục dẫn độ đối với các nghi phạm người Trung Quốc, đặc biệt là 2 đến 3 quan chức tham nhũng có thể được tìm thấy. Ông Robert Yali, giám đốc phụ trách về hình sự và hành giá hôm 1 tháng 12 2014, cho hãng Reuters biết như trên. Chính quyền Trung Quốc sắp đưa cho Paris một danh sách các quan chức bị truy nã vì tội phạm tham nhũng, nghi ngờ là đã trốn sang Pháp. Ông Robert Yali đã đến Trung Quốc gặp các đồng nhiệm hồi tháng 11 và nói rằng, theo Bắc Kinh, đó là những người đã làm giàu bằng cách tham nhũng hoặc đã tị nạn ở các nước khác, hoặc dùng tiền tham nhũng đầu tư vào các nước. Trong số các điều kiện được đưa ra để cho phép dẫn độ có các cam kết là không được áp dụng án tử hình và phải tính đến thời hạn miễn tố. Tôi nghĩ rằng cái thời hạn miễn tố này là luật của Pháp, nó có cái luật mà tôi học luật của Việt Nam là dịch của Pháp là thời thiêu. Một kinh có một số tội phạm sau bao nhiêu năm đó mà không bị truy tố thì thời thiêu, và ở đây bản tin dịch là thời hạn miễn tố. Tập Cận Bình đã tung ra chiến dịch chống tham nhũng quy mô, chủ yếu nhắm vào các quan chức và doanh nhân đã bỏ trốn ra ngoại quốc. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 288 quan chức tham nhũng trốn chạy, trong đó có 126 người tự ra đầu thú. Tổ chức Global Financial Integrity Group chuyên phân tích các luồng tài chính bất hợp pháp, ước lượng có khoảng 1.080 tỷ đô la vốn đã được tuồn từ Trung Quốc ra nước ngoài từ năm 2002 đến năm 2011. Theo các dữ liệu đầu tiên được Bắc Kinh cung cấp sau khi đưa công an Trung Quốc sang công tác Paris vào tháng 11, có khoảng hơn 10 cái tên trong danh sách trao cho Pháp. Tuy nhiên, không nhất thiết là các nghi can này đang có mặt tại Pháp, mà có thể trong khu vực châu Âu nào đó, trong đó chỉ có 2 hoặc 3 người có khả năng đang trốn trên đất Pháp mà thôi. Bắc Kinh không ký hiệp định dẫn độ với Hoa Kỳ, Canada và Úc. Đã, vì thế cho nên mấy nước này là các hướng đến ưa thích của tội phạm kinh tế. Nhưng mà Úc thì chấp nhận hỗ trợ cho việc dẫn độ và tịch biên tài sản của các quan chức tham nhũng Trung Quốc. Còn với Pháp thì một hiệp định dẫn độ mới chỉ sắp được phê chuẩn mà thôi. Trong khi chờ đợi, mỗi yêu cầu dẫn độ của Bắc Kinh sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, phải tuân theo các thủ tục của Pháp. Chỉ có thể dẫn độ một nghi can nếu tòa phúc thẩm chấp thuận, và cuối cùng tùy thuộc vào sắc lệnh của Thủ tướng. Bây giờ, tin của blog Exodus for Việt Nam lấy của Tân Hoa Xã nói về cái hệ thống tham nhũng mua quan bán tước của nước Tàu nó như thế nào. Quan tham Trung Quốc bị bắt và khai ra là ghế bí thư giá hơn 16 triệu USD. Nguyên bí thư thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, người bị kết án tử hình vì tham nhũng hồi năm ngoái, từng khai rằng chiếc ghế của mình có giá 100 triệu nhân dân tệ, tức là 16 triệu lẻ 3 USD. Trong khi ghế phó thị trưởng có giá 10 triệu nhân dân tệ. Thông tin này được Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đăng tải trích dẫn một bài viết trên Tân Hoa Xã đã bị gỡ bỏ không lâu sau khi xuất hiện. May quá là Exodus túm được trước khi nó gỡ bỏ. Ai mua, ai bán? Ai là kẻ mua và người ai là người bán? Tình trạng tham nhũng tại Trung Quốc là coi hệ thống, đi ngược lại với quan điểm của giới lãnh đạo nước này, đó là tham nhũng, nói là tham nhũng là suy đồi đạo đức của một số cá nhân. Đấy, ở bên Việt Nam anh Trọng Lũ anh cũng nói là suy đồi đạo đức của một số cá nhân. Nhưng mà thật ra là tham nhũng nó có hệ thống. Và vì nó chưa coi là cá nhân cho nên nó chỉ đưa ra khai trừ đảng, xét xử, tống giam một kẻ phạm tội, nhưng nó không có đối phó với cả hệ thống bao giờ cả. Và bản tin cho biết rằng nếu mà tham nhũng là vấn đề tính hệ thống thì rõ ràng là các giải pháp không thể dừng lại cái bỏ tội từng người một đợt. Theo bài viết của Tân Hoa Xã thì các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã nhận diện được 3 dạng người có thể chạy chức. Hay lắm, phân tích rất cái hệ thống. 3 hạng người đó là nào? Là một loại người là trong hệ thống rồi nhưng mà muốn thăng tiến thì mua quan bán chức. Và những người thứ hai là muốn được thuyên chuyển từ một đơn vị hay một khu vực nghèo sang một đơn vị giàu có hơn, lại mua quan bán chức. Và hai người thứ ba là chưa có chức vụ nào nhưng mà lại muốn làm quan, là mua quan bán chức. Và những kẻ bán là các quan chức cấp cao, đặc biệt là giới lãnh đạo chóp bu tại một vùng hoặc một đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự cấp phó, và đôi khi là những quan chức đứng hàng thứ ba hoặc thứ tư tại mỗi vùng hoặc đơn vị đó sẽ nhận hối lộ để giúp người khác thăng tiến. Cái hệ thống đó, có hệ thống gọi là chạy ghế và trả góp nữa. Trong khi một số kẻ chạy chức sẽ vay vốn ngân hàng để đầu tư, thì một số khác lại kiếm sự tài trợ từ các doanh nhân, tức là những doanh nhân đó, nó tài trợ cho anh này chạy chức để khi anh được có chức rồi thì anh sẽ tham nhũng với nó để giúp cho doanh nghiệp của nó được thu lợi được. Còn thì một số khác thì dùng chính tiền nhận được từ các vụ tham nhũng hoặc hối lộ khác. Người mua cũng có thể thanh toán cho việc chạy chức của mình làm nhiều đợt cho đến mà mua trả góp đấy. Cho đến khi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí mong muốn, không mấy khác những người mua nhà trả góp đó. Hoạt động mua ghế thường tăng lên ngay trước khi mỗi nghị viện. Đây là Việt Nam đang sắp tới đại hội 12, là bây giờ nó đang mua toàn bán chức với nhau đó. Là thời điểm tốt nhất để hối lộ một quan chức cấp trên, khi đó là khi họ đi nghỉ, khi một thành viên trong gia đình họ bị ốm, khi con của quan chức này đi du học nước ngoài, hoặc trong sự kiện quan trọng của gia đình họ như là đám cưới, là sinh nhật, mua quan bán chức. Đấy, bây giờ bảo Việt Nam nó ra cái lệnh là không được đem quà tặng, nhưng mà nó ra lệnh là một chuyện, những cái system nó còn đó, nó phải bỏ tù người ta, nó phải có luật pháp công minh và hệ thống pháp lý, tam quyền phân lập thì nó mới bắt được. Tam quyền là chỉ phân công dưới sự lãnh đạo của đảng, thì làm sao nó tránh được đảng của nó mua quan bán chức được. Và tiền càng nhiều thì ghế càng to. Những vụ án tham nhũng bị phanh phui gần đây cho thấy rõ quy mô các vụ chạy chức. Hồi năm ngoái, La Ấm Quốc, nguyên bí thư thành phố Mộ Dăng, tỉnh Quảng Đông đã bị tòa tuyên án tử hình sau khi nhận hối lộ hơn 100 triệu nhân dân tệ, tức là 16,3 triệu USD từ 64 thuộc cấp muốn thăng tiến. Thì ông này ông đã khai ra một bảng giá cụ thể cho từng vị trí có thể chạy. Văn hóa chạy đó, chạy trong hàng kép. 200.000 nhân dân tệ, tức là 32.587 USD cho một vị trí ngành công nghệ. 2 triệu nhân dân tệ cho một vị trí tại cấp sở. 10 triệu nhân dân tệ, tức là 1,63 triệu USD cho vị trí phó thị trưởng thành phố. Thậm chí ngay cả ghế bí thư của mình, bán ghế cho người ta cũng được. Ông La treo giá 100 triệu nhân dân tệ. Trong hai vụ việc gây chấn động khác, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tướng Từ Tài Hậu, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị cho đến khi về hưu năm 2013, và Cốc Tuấn Sơn, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng đã bị cáo buộc nhận hối lộ để đề bạt cho hàng trăm sĩ quan, thu lợi bất chính hàng chục triệu nhân dân tệ. Quy luật của thị trường này rất đơn giản, khoản đầu tư trong các kép của mỗi chiếc ghế càng lớn, mức độ sinh lời mà người mua mong muốn kiếm được càng cao. Các khoản tiền này cũng giải thích vì sao việc trở thành viên chức nhà nước là công việc được giới trẻ Trung Quốc đại được khao khát nhất. Đấy, bên Tàu nó giống hệt Việt Nam, bọn trẻ đi học ở Việt Nam nó chỉ là kiểu mong là thi độ để được làm đảng viên, là mua cái thẻ đảng viên $5,000 đó. khảo sát cho thấy có tới 76,4% sinh viên tốt nghiệp đại học nước này xem việc trở thành viên chức nhà nước là lựa chọn số 1. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp hay Singapore, tỷ lệ này chỉ lần lượt là 3%, 5% và 2%. Nước Cộng sản và nước văn minh nó khác nhau như thế đó. Bây giờ cũng là Exodus vào Việt Nam lại lấy tin của báo giáo dục Việt Nam, mà lấy tin sang trong Việt Nam nó lấy xuống rồi mà chúng ta vẫn lấy được. Ở bên Tàu, một nữ thiếu tướng bị bắt, ba tướng tự sát. Là nữ thiếu tướng là Cao Tiểu Yên. Ở Trung Quốc hiện nay, đám dám chạm tướng nhiều như vậy, ngoài Tập Cận Bình ra không có nhân vật thứ hai, đấy là theo báo giáo dục Việt Nam. Cao Tiểu Yên là như thế nào? Hiện chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản ứng nào xung quanh thông tin này. Nếu bà Yên bị bắt thì đây là sĩ quan cấp tướng thứ 8 của Trung Quốc bị điều tra tham nhũng và là nữ thiếu tướng đầu tiên bị bắt. Nhiều tờ báo tiếng Hoa hải ngoại đã đưa tin về vụ này. Nguồn tin đa chiều cho biết Cao Tiểu Yên đã bị bắt. Đầu tiên thì là mới bị điều tra, bây giờ thì rõ ràng là bị bắt rồi. Và giao cho Viện Kiểm sát Quân sự điều tra hôm 27 tháng 11. Năm 2012, Cao Tiểu Yên được điều động từ vị trí chính ủy quân y viện 309 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc về làm phó chính ủy Đại học Quân sự Trịnh Châu và thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Bà Yên sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1974 và chủ yếu công tác trong ngành quân y. Giờ đến nhân vật khác. Liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, đa chiều cho biết, đây là blog đa chiều đó. Hôm 28 tháng 11, Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cát Lâm ra thông cáo số 29 cho biết Tống Ngọc Văn, một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tử vong, nên tư cách đại biểu tự nhiên kết thúc. Văn bản này không nói nguyên nhân tại sao ông ta chết, trong khi giới truyền thông người Hoa hải ngoại thì đưa tin Tống Ngọc Văn đã thắt cổ tự vẫn do bị điều tra liên quan đến vụ từ tài hậu. Nếu thông tin này được xác định thì Tống Ngọc Văn là một sĩ quan cấp tướng thứ 3 của Trung Quốc phải tử trong nửa cuối năm 2014. Tống Ngọc Văn được thăng hàm thiếu tướng kể từ tháng 7 2010 khi đang là chủ nhiệm chính trị quân khu tỉnh Cát Lâm và khi chết thì đang là phó chính ủy. Trước đó, ngày 13 tháng 11, Mã Phát Tường, phó đô đốc, trung tướng Hải quân, phó chính ủy Hải quân Trung Quốc đã nhảy lầu tự vẫn tại tòa nhà 100 khu đông thuộc Tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Trước khi chết, ông Tường được cho là đã bị yêu cầu lên gặp Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân chủng để làm việc. Sớm hơn nữa là ngày 2 tháng 9, Khương Trung Hoa, chuẩn đô đốc thiếu tướng Hải quân, chủ nhiệm cục trang bị hạm đội Nam Hải, cũng đã nhảy lầu tự vẫn từ một khách sạn ở Châu Sơn, Chiết Giang. Nguyên nhân tự vẫn của tướng Hoa hiện vẫn chưa rõ. Truyền thông người Hoa hải ngoại trước đó còn loan tin là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương đã phụng mệnh trong ghép, phụng mệnh điều tra 8 thiếu tướng, bao gồm nào là Lưu Tranh, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, Nguyễn Thế Quân, phó tư lệnh quân khu Hồ Bắc Khẩu Thiết, tư lệnh quân khu tỉnh Hắc Long Giang Vương Ái Quốc, chủ nhiệm thông tin liên lạc đại quân khu Thẩm Dương là Vũ Thiệu Quân, Thiện Quân, trưởng phòng bảo vệ nội bộ Tổng cục Chính trị Lưu Bân, trưởng đoàn văn công đại quân khu Bắc Kinh Tống Ngọc Văn, phó chính ủy quân khu tỉnh Cát Lâm là Mã Phát Tường, phó chính ủy Hải quân. Đa chiều bình luận rằng với một vài sĩ quan cấp tướng Trung Quốc nhảy lầu tự vẫn mà nói rằng đó là một trào lưu hay làn sóng thì hơi quá. Nhưng ở Trung Quốc hiện nay, đám dám chạm tướng nhiều như vậy, ngoài Tập Cận Bình ra, không có nhân vật thứ hai. Đấy, bên Tàu, bây giờ cứ phóng chiếu bên Tàu nó sang bên Việt Nam nó y hệt như nhau. Mua quản ba chiếc chạy quyển chiếc. Và cái bản tin này phân tích rất rõ ràng. Những người nào muốn mua quan bán chức, có mấy loại bao nhiêu mua quan bán chức, rất là hay. Và lại còn mua quan bán chức trả góp, đầu tư. Và đây là những cái tin về Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quan chức Liên Hợp Quốc tìm cách gặp người thượng Việt Nam ở Campuchia. Người thượng Việt Nam theo đạo Tin Lành mà bị đàn áp, dẫn áp nhiều quá, sẽ chạy sang Campuchia. Và bị Campuchia nó dẫn độ, nó đuổi về Việt Nam. Và bây giờ quan chức Liên Hiệp Quốc nhảy vào cuộc. Một nhóm người nhỏ, người thượng từ cao nguyên Việt Nam được phát hiện đang lẩn trốn trong rừng ở tỉnh Ratanakiri từ cuối tháng 10. Họ cho biết bị đàn áp ở Việt Nam nên phải bỏ chạy sang Campuchia. Ông Chahai Thi, điều phối viên của Tổ chức Nhân quyền Ad Hoc ở Campuchia, nói rằng Giới hữu trách đã bắt đầu tìm kiếm nhóm người đó, dẫn tới các quan ngại rằng họ có thể bị trục xuất về nước trước khi có cơ hội để trình bày chi tiết vụ việc của mình với các quan chức tị nạn Liên Hợp Quốc. Ông này nói rằng như nguyên văn: chúng tôi có thông tin về việc giới hữu trách đang đẩy mạnh điều tra, trao đổi với người dân sống dọc theo biên giới Việt Nam Campuchia để tìm kiếm hai nhóm người, một nhóm có 8 người và một nhóm khác có 5 người. Trong khi đó, cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri bác bỏ thông tin cho rằng những người thượng Việt Nam sẽ bị trục xuất ngay lập tức nếu bị phát hiện. Đài VOA hôm 1 tháng 12 không thể liên lạc được với các quan chức của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Tờ báo Cambodia Daily đưa tin rằng phía Hà Nội đã yêu cầu Campuchia bắt những người thượng trên và trao trả cho Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận thông tin này. Trong quá khứ, nhiều người thượng đa phần theo đạo Tin Lành từ cao nguyên Trung Phần ở Việt Nam đã bỏ chạy sang Campuchia vì căng thẳng chính trị và tôn giáo ở trong nước. Nhiều người đã bị bắt và đưa trở lại về Việt Nam, trong khi cũng có một số người được cho đi tị nạn tại Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương khác. Bây giờ, bản tin ngày hôm nay của đài Tin Hoa Kỳ nói về cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam dậm chân tại chỗ thì tôi thấy rằng cái bản thông tin ở bên tàu nó là cái chỗ dựa của Việt Nam Cộng sản, nó y hệt như Việt Nam. Và nhắc lại cái tên rằng Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và riêng ở Việt Nam thì trong số 9 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá năm nay thì Việt Nam đứng thứ 6, chỉ xếp hạng trên Lào, Campuchia và Miến Điện, tức là có 9 nước, anh trên là 3 anh Cà Rỉ, Lào, Campuchia, Miến Điện. Cũng giống bên tàu, thế ra là tổ chức minh bạch quốc tế cũng lại xếp hạng như lúc nãy như bên tàu, cho nên tôi xin lướt qua. Và kết thúc của bản tin này như thế này. Trong thời gian qua, chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam lại nóng lên với quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức tỉnh làm tổng thanh tra, ông Trần Văn Truyền ấy, của chính phủ, sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đô la của ông này. Năm nay xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng, tức là chẳng được bao nhiêu. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do với tựa đề tham nhũng làm chậm phát triển kinh tế lại nhắc lại những cái tin tức của Tổ chức Minh bạch Quốc tế hôm 3 tháng 2 cho công bố báo cáo mới về chỉ số nhận thức tham nhũng 214 của 175 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tôi xin lướt qua. Và bản tin này là Việt Hà phỏng vấn bà Samantha Grant, là điều phối viên khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Và tôi xin trích dẫn vài câu của bà Samantha Grant như thế này: khi nhìn vào một nền kinh tế mới nổi, theo tôi, điểm số về tham nhũng của Việt Nam không thay đổi trong hai năm qua, đang đặt chính phủ Việt Nam vào rủi ro bị mất lòng tin trong công chúng và rủi ro đối với danh tiếng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là với các nhà tài trợ và cộng đồng các nhà đầu tư. Cho nên, đây là lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam nên xem xét để đảm bảo vốn đầu tư nước ngoài sẽ không bị giảm sút và khiến các nhà tài trợ đầu tư cảm thấy miễn cưỡng khi quyết định đầu tư vào một nơi bị coi là có tham nhũng cao. Và phía Việt Hà hỏi rằng thì tình trạng tham nhũng ở các thế giới là gia tăng, có ảnh hưởng thế nào với tham nhũng ở những nước khác, thì bà nói rằng chắc chắn là có liên quan, là vì các giới tôi gọi là con buôn quốc tế đó, nó dựa vào tham nhũng để nó kiếm lợi. Cho nên bà này bà nói là chắc chắn là có liên quan. Những nỗ lực chống tham nhũng của một nước sẽ bị phá hỏng nếu các quan chức tham nhũng còn giấu tài sản ở các nước khác. Cho nên đây là khu vực quan trọng đối với chúng tôi để theo dõi những người chủ thực sự, giờ chủ thực sự là ai, và nạn rửa tiền, dù đó là ở Virgin Island hay là Caribbean hay bất cứ nơi nào ở châu Á. Theo tôi, một trong những điểm quan trọng mà chúng tôi muốn thấy là mọi nước, đặc biệt là nước Mỹ, các nước thuộc Liên Âu, những nước thuộc G20 nên thiết lập hệ thống đăng ký công để làm rõ ai thực sự quản lý, ai là chủ thực sự mọi công ty, để chúng ta có thể thấy rõ những mối liên hệ và hối lộ nó nằm ở đâu. Họ nên yêu cầu chính các công ty của họ phải thiết lập sự minh bạch và chống tham nhũng trong công ty khi công ty của họ, nói ví dụ, từ Anh sang đầu tư Việt Nam chẳng hạn. Khi những mối liên kết về kinh tế thương mại toàn cầu gia tăng thì chúng ta cũng thấy sự gia tăng những liên kết về tham nhũng. Đó. Là tham nhũng là đi vào kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là còn toàn con buôn không mà lại không có một hệ thống pháp luật minh bạch thì làm sao mà chống tham nhũng được. Bây giờ đến tình hình mà tôi đã nói trong đầu bản tin này là giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Giá dầu thế giới giảm mạnh trong vài tuần qua khiến cho các nước sản xuất dầu điêu đứng. Tuy nhiên đối với Việt Nam, việc giảm giá dầu nếu có biện pháp thích nghi thì đây là cơ hội tốt để tăng trưởng. Đây là ông tiến sĩ Lê Văn Danh, ông nói rằng giá dầu giảm thì là cơ hội tốt để kinh doanh, nhưng mà tôi không đồng ý. Và tôi chỉ nhắc lại rằng cái mà tôi đồng ý là ông Lê Văn Danh ông nói rằng Việt Nam sẽ bị chết lây vì cái nạn giá dầu giảm. Là vì tập đoàn dầu khí Việt Nam có tham nhũng và bị nợ xấu. Việc tập đoàn dầu khí Việt Nam bị nợ xấu thì đã có lâu rồi. Và gần đây thì tập đoàn dầu khí Việt Nam đã chịu thiệt hại từ việc đầu ở đây này. Anh vạ lây là vì anh, chẳng những anh ở Việt Nam đi đầu tư vào cái nước Venezuela là nó sắp phá sản vì cái nạn dầu súng giá này. Việc đầu tư và khai thác dầu Venezuela và do đồng tiền của Venezuela bị mất giá nặng nề, cho nên dầu khí Việt Nam phải bỏ công trình đó và chịu thiệt hại đáng kể. Ngoài ra còn các phần nguồn gốc khác nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam mất 20.000 tỷ đồng nếu giá dầu ở mức 80 đô la một thùng. Ngân sách Việt Nam có thể mất 20.000 tỷ đồng nếu giá dầu ở mức 80 đô la một thùng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Nguyễn Văn Nên cho biết như vượt điều trên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, nói rằng giá dầu giảm 1 đô la một thùng thì ngân sách hụt 1.000 tỷ trong năm 2015 và tình hình giá dầu vẫn đang diễn ra phức tạp. Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết trong phương án cân đối ngân sách để bù đắp số tiền hụt của Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo hiện tại khai thác những mỏ dầu có giá thấp có thể đem lại lợi nhuận tương đối và sẽ xem xét khai thác những mỏ dầu có giá cao khi nào giá dầu thế giới tăng giá mới. Xin lỗi anh, còn khuya. Hiện Việt Nam có nhiều điểm khai thác và giá dầu mỗi điểm từ 35 đến 70 đô la một thùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam bà Nguyễn Thị Minh cho biết giá cước vận tải ở Việt Nam vẫn chưa có chuyển biến mạnh. Cho biết thêm, Bộ Tài chính ra công văn kiểm soát giá cước theo mức giảm của giá xăng dầu. Đố anh làm được. Bây giờ trong khi anh vất vả vì cái vụ giá dầu giảm xuống và anh vất vả vì những vụ tham nhũng thì anh tiếp tục bàn tay sắt, tiếp tục bốn kiên định tiếp tục là thứ cường hào bác bá. Và đây là một vụ nổi bật nhất trong tuần này, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do nói về một vụ một thanh niên bị giết vì tội giết người mà trong khi là đưa ra tòa thì tòa xử y án trong khi không có bằng chứng và dấu tay cũng không đúng mà không có bằng chứng nào mà anh bắt người ta về để bỏ tù về cái tội giết người mà để bắt quả tang đấy chứ. Đây là trường hợp của Hồ Duy Hải. Nhiều người quan tâm và cư dân mạng tại Việt Nam đang lên tiếng về biện pháp hành quyết bằng tiêm thuốc độc tử tù Hồ Duy Hải mà tòa án Long An báo với gia đình hôm 25 tháng 11 vừa qua. Anh này được cho là bị xử oan trong vụ án giết người ở Long An và gia đình kêu cứu suốt 7 năm rồi. Luật sư Trần Hồng Phong, người giúp gia đình Hồ Duy Hải làm đơn giám đốc thẩm cách đây 2 năm, từng nêu ra những vi phạm nghiêm trọng trong tiến trình tố tụng qua 2 tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Và sáng ngày 2 tháng 12 năm 2014, Gia Minh có một nói chuyện với luật sư Trần Hồng Phong về vụ việc và trước hết ông ta nêu lại số điểm vi phạm đáng chú ý trong vụ án này. Thì tôi xin lược qua là vì bản tin cũng đã khá dài rồi. Luật sư Trần Hồng Phong cho rằng cơ quan giám định đưa ra kết luận không có dấu vân tay nào trong 10 ngón tay của anh Hải trùng hợp với những dấu vân tay đã thu giữ tại hiện trường. Vân tay không giống mà bắt người ta. Như vậy tôi theo đó là chứng cứ ngoại phạm quan trọng nhất của Hồ Duy Hải cho thấy Hồ Duy Hải không thể là người gây ra vụ giết người nào. Được rồi, thứ hai nữa về tang vật thì trong vụ án này nếu xét theo nguyên tắc tố tụng hình sự thì không có tang vật nào cả. Nhưng sau đó mình đã đi mua dao với thớt để làm tang vật chứ. Không có tang vật nào cả. Nhưng sau đó trong quá trình điều tra và có thể từ những suy diễn chủ quan nào đó cơ quan điều tra thu thập mua lại, nhờ người đi mua lại những vật mà cho là tang vật, mà ở đây cụ thể là con dao và cái thớt mà họ cho là tang vật của vụ án. Và theo ông luật sư Trần Hoàng Nghĩa, đây là một sai phạm hết sức nghiêm trọng. Luật pháp là như thế đấy. Suốt 6 năm qua gia đình Hồ Duy Hải đi kêu oan, có gửi đơn đến nhiều các cấp mà chẳng có cơ quan nào xét xử cho người ta hết. Về tiếp tục lại tuyên bố là xử tội bằng thuốc độc. Và các luật sư cũng như các phía dư luận cho rằng thì cái hệ thống tư pháp của Việt Nam là một hệ thống giết người không gớm tay, và muốn tạo ra những điều kiện để Việt Nam trở thành có thể chuyển biến thành một xã hội tự do dân chủ được thì trước hết nếu mà chấp nhận cái giải pháp và để cho nó có thời gian để nó cải thiện thì nó phải cải thiện tư pháp đi. Nếu không thành lập được một cách hợp pháp của cái hệ thống tư pháp ở Việt Nam thì hiện nay thì những ý kiến nhân danh hội đồng này nhọt như nào thì về bắt thủ tục vẫn chưa được rõ ràng. Một khi luật sư người nào đó gửi một đơn kiến nghị hay giải oan nào đó thì nên xuất phát từ trách nhiệm của luật sư với dân chủ. Mặc dù khi có hành vi tội phạm hay những bất công gì đó thì bất kỳ ai, kể cả luật sư báo chí cũng có quyền lên tiếng. Mà lên tiếng vô ích thôi, có tạo được sức mạnh hay không? Trong bối cảnh tư pháp hiện nay thì vai trò luật sư rất là thấp kém, thì luật sư lên tiếng cũng vô ích mà thôi. Bây giờ đấy là cũng hệ thống tư pháp là nó xù gắn theo nhu cầu chính trị. Chúng ta nhớ rằng cái vụ mà biểu tình ở Bình Dương đập phá các cái cơ sở kinh tài kinh tế của dưới danh nghĩa công ty Đài Loan, mà thực ra là nó đánh vào tàu Trung Cộng, và bây giờ nó đầu hàng Trung Cộng, nó phải chuộc tội với bố tàu, nó đem những cái người mà biểu tình đập phá ở Bình Dương nó ra tòa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Tòa Việt Nam tuyên án tù 6 bị cáo vụ biểu tình đập phá ở Bình Dương. Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm nay mở phiên xử các vụ các công nhân đập phá các doanh nghiệp trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi tháng 5 năm nay. Kết quả cho thấy bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ cùng 5 người khác bị tòa tuyên án mức từ 12 đến 30 tháng tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ đã nhận 50.000 đồng để kích động đám đông đập phá các doanh nghiệp, một hành động bị cáo buộc là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội cũng như cản trở hoạt động kinh doanh của những đơn vị đầu tư ở địa phương. Tin nói, theo xác định của cơ quan điều tra thì có 28 người khác cũng có hành vi gây rối trật tự công cộng và đã bị khởi tố và xử phạt hành chính. Phiên tòa hôm nay nhắm vào 6 bị cáo bị cho là đầu têu mà thôi. Cần nhắc lại, đây là vụ xuống đường của hàng nghìn công nhân ngày 14 tháng 5 nhằm phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép HD951 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nguyễn Tuấn Vũ bị cáo buộc là đã được một người đàn ông cho 50.000 đồng và rủ đi la hét và đập phá, lôi kéo thêm những người khác đến các công ty ở Thuận An, Bình Dương và thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, dùng cây sắt, dùng gậy đánh gôn, rồi hò hét kích động mọi người xông vào đập phá. Đọc những này, các công ty bị thiệt hại nặng nề về tài sản là các khu công nghiệp Biên Hòa 2, Amata, Luteco. Đọc cái này, tôi đọc lại nhé. Nguyễn Tuấn Vũ bị cáo buộc là đã được một người đàn ông cho 50.000 đồng nhà rủ đi la hét và đập phá. Thì tôi đặt vấn đề là tại sao trong phiên xử không thấy cái người mà cho 50.000 đồng là ai, không thì đem ra xử, mà bị cáo đã nhận là có bị được cho 50.000 đồng thì nó phải biết là cái người đó là ai, mà nó không bị bắt nó khai ra người đó là ai. Đấy là bản chất của chế độ, nó là vô luật pháp. Và kể cả khi nó bắt bỏ tù những người đối kháng cũng là vô luật pháp nữa. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin về cái việc mà một blogger Hồng Lê Thọ là vốn là công dân của nước Nhật về Việt Nam làm ăn và viết blog bị bắt về cái tội viết blog. Việt Nam thay đổi chiến thuật trong vụ bắt blogger Hồng Lê Thọ. Các nhà quan sát ở trong nước cho rằng Việt Nam dường như đang thay đổi cách thức bắt giữ những người có tiếng nói trái chiều với chính quyền sau vụ tạm giữ blogger Hồng Lê Thọ. Ông Thọ bị bắt hôm 29 tháng 11 và theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt Nam, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang blogger này theo tin tố giác của quần chúng. Nội cái tin này cũng đủ thấy rằng cái nền pháp lý của nó quái đản. Đã gọi là theo tin tố giác của quần chúng, tức là anh theo một cái tin của người khác báo cáo anh đi bắt thì không thể là quả tang được. Bắt quả tang rồi tự anh đi bắt, nhưng mà là theo tin tố giác anh đi bắt thì mà lại bắt quả tang. Chưa rõ ai là người tố giác ông Thọ và ông bị bắt quả tang ra sao. Mạng lưới blogger Việt Nam hôm qua 11 tháng 12 đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ này và cho rằng việc mượn tin tố giác của quần chúng để xâm phạm nhà riêng, khám xét và tạm giữ hình sự blogger Hồng Lê Thọ là vi phạm trắng trợn hiến pháp Việt Nam, vi phạm công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc, chà đạp thô bạo quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của người dân. Và bản tin cũng trích lời của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là blogger Mẹ Nấm, nói tố cáo việc bắt giữ, nhưng mà Mẹ Nấm là người đưa ra một cái bản văn tố cáo cái chuyện này, trong thành tôi xin miễn nhắc lại lời của Mẹ Nấm ở đây. Theo Bộ Công an Việt Nam, ông Thọ chủ trang blog Người Lớp Chạy bị bắt theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự vì đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, nhưng không nói cụ thể về các cáo buộc này. Bà Quỳnh cho biết lý do vì sao mà mạng lưới blog của Việt Nam của bà lên tiếng. Nguyên văn, mục tiêu của mạng lưới blog của Việt Nam ngay từ đầu đó là phản đối điều 258 Bộ Luật Hình Sự, điều luật tùy tiện và mơ hồ dùng để bắt những người bất đồng chính kiến khi sử dụng mạng xã hội để bày tỏ một cách ôn hòa. Vì vậy, chuyện bắt blogger Hồng Lê Thọ cũng nằm trong mục tiêu tranh đấu với tự do ngôn luận của mạng lưới blogger Việt Nam, nên chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi sẽ có những hành động tiếp theo để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của blogger nói chung và blogger Hồng Lê Thọ nói riêng. Bà Quỳnh cho biết bà không hy vọng sẽ có sự hồi đáp từ chính quyền Việt Nam, nhưng bà mong chờ các đại sứ quán và tổ chức quốc tế sử dụng áp lực ngoại giao để đòi Hà Nội phải có câu trả lời. Và tin cho hay xác nhận rằng blogger Thọ có quốc tịch Nhật, tôi nhắc lại nhé, để xem thái độ của tòa đại sứ Nhật như thế nào. Dù thông tin về vụ bắt giữ đã được công bố trên trang web của Bộ Công an, không rõ lý do vì sao báo chí Việt Nam chưa đăng tải thông tin về vụ bắt giữ ông Thọ. Trang blog Người Lớn Gạch tổng hợp tin tức, bài viết của nhiều tác giả tương tự như một trang khác là trang Anh Ba Sảo. Người chủ trương trang này, ông Nguyễn Hữu Vinh trước đó cũng đã bị bắt, mà đặc biệt là cái ông Hồng Lê Thọ này, ông chỉ đăng lại những tin của người khác thôi mà cũng bị bắt. Và bản tin ngày hôm nay của đài AFP Pháp, phóng viên không biên giới phản đối việc bắt blogger Hồng Lê Thọ. Tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Paris hôm qua 2 tháng 12/2014 đã ra thông cáo mang tựa đề làn sóng bắt bớ vì lạm dụng quyền tự do dân chủ tiếp diễn, phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ. Thông cáo viết Bộ Công an hôm 29 tháng 11 đã bắt blogger Hồng Lê Thọ vì đã đăng tải các trong và kép các nội dung xấu và các thông tin sai lệch làm giảm uy tín đối với nhà nước. Chỉ có làm giảm uy tín thôi bị bắt. Mà nhà nước không truy tố, công an nhân danh nhà nước truy tố. Và anh giảm uy tín và thiệt hại thì cái người bị thiệt hại phải chứng minh rằng anh bị thiệt hại như thế nào. Anh không chứng minh, cứ bắt thôi. Ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, một Việt kiều Nhật đã về nước sinh sống, có nguy cơ lãnh đến 3 năm tù giam theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự liên quan đến tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm ích lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức của công dân. Cũng theo phóng viên biên giới blog Người Lớn Gạch của ông Hồng Lê Thọ, chủ yếu nói về các chủ đề chính trị, máy tính sách tay, USB, điện thoại di động của ông đã bị tịch thu. Ông Benjamin Ismail, người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của phóng viên không biên giới, tuyên bố nguyên văn: đây thực sự là một chiến dịch trấn áp mà chính quyền Việt Nam đã tiến hành từ vài năm qua. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền ngưng lại việc làm im tiếng các nhà đối lập và bãi bỏ điều 258 Luật Hình Sự để những người bảo vệ tự do thông tin không còn có thể bị trừng phạt. Thông cáo của phóng viên không biên giới nhắc lại các blogger như ông Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sảm, và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy vẫn là mục tiêu hàng đầu của chính quyền Việt Nam, vốn không ngần ngại sử dụng điều 258 để biện hộ cho việc bắt bớ và giam cầm các nhà ly khai. Blogger Phạm Viết Đào đã bị lãnh án 15 tháng tù giam, blogger Chiêu Duy Nhất bị 2 năm tù, còn công dân mạng Đinh Nhật Uy bị 15 tháng tù treo. Phóng viên không biên giới cho biết vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại việc chấn áp các bóng đá Việt Nam và đã đưa lên mạng một kiến nghị đòi hỏi trả tự do cho những người viết đang bị cầm tù. Phóng viên không biên giới cũng không quên nhắc nhở Việt Nam hiện đứng thứ 174 trên 180 về tự do báo chí trong bảng xếp hạng của tổ chức này, tức là đứng trên có 6 nước hàng bét. Việc bắt giữ Hồng Lê Thọ đã gây xôn xao trong kiều bào người Việt ở nhiều nước. Người ta cho rằng việc nhà nước Việt Nam bắt bớ cả Việt kiều phản biện ôn hòa như ông Hồng Lê Thọ thì sẽ ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư và kiều hối của người Việt ở nước ngoài và Việt Nam. Theo một tin riêng của phóng viên Trung Quốc, ông Lê Thọ hiện bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, Sài Gòn. Ông bị bệnh tiểu đường nặng và 5 tháng trước ông từng bị gãy tay. Việc bắt blogger này gây ngạc nhiên vì chủ yếu người lót gạch chỉ đăng lại các bài viết của các blogger khác hay từ các trang mạng lề trái mà thôi. Dư luận cho rằng có thể do trong số một số bài ông đăng lại, có những bài bị đánh giá là nhạy cảm vì nói các vấn đề nội bộ và đụng chạm đến một lãnh đạo cao cấp nào đó của ngành công an. Tuy nhiên, do ông chỉ bị tạm giữ hình sự mà cho tới nay chưa có một lệnh bắt nào được chính thức công bố nên cũng có thể có hy vọng trường hợp blogger Hồng Lê Thọ có thể không bị xử lý nặng nề và chính quyền Việt Nam sẽ phải sớm trả tự do cho ông. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này bằng cái thông điệp xã hội dân sự Việt Nam ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm 2014. Và được ông Linh Mục Phan Văn Lợi gửi cho Exodus for Việt Nam, nguyên văn. Nhà cầm quyền cộng sản độc tài độc đảng tại Hà Nội đã và đang hạn chế hết tước bỏ mọi nhân quyền của toàn dân Việt Nam được nêu ra trong tuyên ngôn quốc nhân quyền quốc tế và hai công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tuân giữ. Họ hạn chế hết tước bỏ trên phương diện lý thuyết, luật pháp lẫn trên phương diện thực tế, hành xử. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra một bản hiến pháp và các luật lệ chỉ dựa theo ý muốn của Đảng Cộng sản và chỉ phục vụ cho quyền lợi Đảng Cộng sản. Họ giành độc quyền về chính trị và giáo dục, ưu quyền về văn hóa và kinh tế. Họ vi phạm thô bạo các nhân quyền căn bản nhất của người dân Việt Nam như quyền tư hữu đất đai, quyền tự do thông tin và phát biểu, quyền tự do tôn giáo và tư tưởng, quyền tự do hội họp và lập hội, quyền tự do đi lại và cư trú, các quyền về thân thế, an cư và lạc nghiệp. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện giam giữ hàng trăm công dân tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tôn giáo. Còn vu cáo cho họ là vi phạm luật hình sự, xâm phạm an ninh quốc gia và gây mất ổn định xã hội trong lúc họ thực sự chỉ là những chủ nhân lương tâm. Từ nhiều năm nay, đặc biệt trong năm 2014 này, các cơ quan an ninh Việt Nam đột ngột gia tăng thực hiện những hành vi côn đồ và sử dụng những tay côn chân côn đồ để tấn công qua hệ thống, đàn áp cách dã man các nhà hoạt động tích cực cho nhân quyền, dân chủ và tôn giáo. Trước toàn thể nhân loại đang long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 2014, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam mạnh mẽ lên tiếng. Thứ nhất, phản đối mọi hành vi xâm phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trên luật pháp cũng như trong hành xử. Thứ hai, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sửa lại hiến pháp và các luật lệ theo nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Thứ ba, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm. Thứ tư, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực để chống lại những nhà hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và tôn giáo. Thứ năm, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những nhân quyền cơ bản là nông dân phải được quyền sở hữu tư nhân về đất đai, phải được đền bù thỏa đáng khi bị trưng dụng đường cày, phải được quyền lập các nông hội riêng của họ. Công nhân phải được trả lương đủ sống, phải có những điều kiện làm việc xứng hợp nhân phẩm, phải được quyền lập các công đoàn riêng của họ. Các bậc cha mẹ và giới trẻ phải được quyền có một hệ thống giáo dục độc lập, nhân bản, khai phóng, phi chính trị, phải được hỗ trợ để học hành đến nơi đến chốn. Mọi tôn giáo phải được quyền tự do trong tổ chức và độc lập trong sinh hoạt, phải có quyền giáo dục giới trẻ và quyền truyền bá đạo lý cho xã hội. Mọi công ty xí nghiệp tư nhân phải được kinh doanh tự do, cạnh tranh bình đẳng và vay vốn ngân hàng nhà nước dễ dàng trong một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Mọi công dân phải được quyền thành lập các tổ chức đảng, phái chính trị và xã hội dân sự, quyền tự do thông tin và phát biểu, quyền tự do cư trú và đi lại, kể cả ra khỏi và về lại nước, quyền tự do chọn lựa các đại biểu của mình, quyền tham gia vào guồng máy quốc gia dù không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản. Mọi cư dân phải được hưởng một môi trường sống an ninh, và trong lành, nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, thoát khỏi sự đe dọa của ngập lụt đường phố, bùn đỏ bô xít, xả lũ thủy điện. Mọi tù nhân phải được đối xử hợp nhân phẩm, không bị tra tấn, không bị bóc lột sức lao động, phải được ăn uống đầy đủ, chữa trị thuốc men và được thỏa mãn những nhu cầu về tình cảm, văn hóa hay tôn giáo. Và khi mãn tù thì không có thêm án quản chế và không bị kỳ thị. Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong Liên Hiệp Quốc, Nhân dân, Quốc hội và Chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, các tổ chức quốc tế chủ trương vinh danh khắp nơi những giá trị phổ quát của quyền con người. Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xin tất cả hãy sát cánh ủng hộ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa vì nhân quyền, tự do và dân chủ của dân tộc Việt Nam chúng tôi. Quốc hội và Chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, hãy có những biện pháp chế tài nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền, bằng luật HR4254 dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, bằng danh sách CPC các nước cần quan tâm đặc biệt nhân quyền và tôn giáo, và bằng việc gạt Việt Nam ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ký tên Việt Nam ngày 1/12/2024 nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2024, các tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên. Số 1, Bạch Đằng Giang Foundation, đại diện Thạc sĩ Phạm Bá Hải. Số 2, Diễn đàn xã hội dân sự, đại diện Tiến sĩ Nguyễn Quang Ao. Số 3, Hội Anh em Dân chủ, đại diện luật sư Nguyễn Văn Đại. Số 4, Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, đại diện mục sư Nguyễn Hoàng Hòa. Số 5, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đại diện Hội trưởng Lê Quang Liêm. Số 6, Giáo hội Cao Đài Chân Truyền, đại diện các chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân. Số 7, Giáo hội Mennonite độc lập, đại diện các mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Huỳnh Thúc Khả, Phạm Ngọc Thật. Số 8, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đại diện ông Nguyễn Bắc Chuyển. Số 9, Hiệp hội Đoàn kết Công nhân Việt Nam, đại diện ông Nguyễn Mai. Số 10, Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đại diện cô Hà Thị Vân. Số 11, Hội Bầu bí tương thân, đại diện ông Nguyễn Lê Hùng. Số 12, Hội cựu tù nhân lương tâm, đại diện bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Số 13, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, đại diện tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Số 14, Hội Phụ nữ nhân quyền, đại diện các bà Huỳnh Thục Vy, Trần Thị Hải, Trần Thị Nga. Số 15, Hội Thánh Tin Lành Chùa Mỏ, đại diện mục sư Lê Quang Du. Số 16, Khối Tự do Dân chủ 8106, đại diện kỹ sư Đỗ Nam Hải. Số 17, Lao động Việt, đại diện cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Số 18, Mạng lưới blogger Việt Nam, đại diện cô Nguyễn Hoàng Vy. Số 19, Nhóm Bô Xít Việt Nam, đại diện giáo sư Phạm Xuân Yêm và giáo sư Nguyễn Huệ Trì. Số 20, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, đại diện Linh Mục Phan Văn Lợi. Số 21, Phong trào Con đường Việt Nam, đại diện ông Trần Văn Huỳnh. Số 22, Phong trào Liên đới Dân oan Tranh đấu, đại diện bà Trần Ngọc Anh. Số 23, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đại diện Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng tọa Thích Viên Hỷ. Số 24, Văn phòng Công lý Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế, đại diện Linh Mục Đinh Hiệu Thoại. Đây, bản tin này chấm dứt cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và đây là cơ kết luận của tôi. Thông tin nổi bật nhất trong tuần này là vật dầu khí xuống giá. Và tôi đã có một bài bình luận tiếp theo bản tổng hợp này là dầu khí xuống giá thay đổi cái bộ mặt địa chính trị của thế giới như thế nào. Dầu sao thì trong cái thay đổi địa chính trị đó thì cho thấy rằng sau khi những nước chủ động sản xuất dầu hỏa mà đã làm cho dầu hỏa xuống giá này, đã lấy lại cái lợi thế thượng phong, và cộng sản sống sót vẫn còn là ưu tiên đối phó của thế giới văn minh. Và thông tin rằng này cho thấy rằng nước Nga cộng sản quỷ nhập tràng đã gần như là trước sau cũng phải quy hàng về vấn đề dầu khí xuống giá. Cũng vì vấn đề dầu khí xuống giá, tuy rằng nước tàu được hưởng lợi vì cái giá dầu xuống, nhưng mà đừng quên rằng khi mua giá dầu rẻ thì tàu trả tiền bằng tiền nào? Từ trước đến nay anh trả bằng vàng, bằng trả bằng nhân dân tệ. Nhưng mà khi mà chủ động là nước Mỹ thì anh phải mua dầu rẻ bằng cái đồng đô la, và anh chỉ ngày nào anh còn mưu đồ là lập một cái quỹ tiền tệ quốc tế để thay thế cho ngân hàng thế giới, thay thế cho IMF, thì anh không thể
mua dầu giá rẻ mà lại trả bằng đồng nhân dân tệ được. Thế cho nên tàu hiện nay nó tạm lùi nhưng mà nó không giảm nhiệt được cái áp lực quốc tế được bao nhiêu đâu. Trong cái tình huống như thế thì chúng ta thấy rằng Việt Nam Cộng sản bây giờ nó là một bản sao chép nhòe nhoẹt của nước tàu Cộng sản, chủ ông chủ của nó. Cho nên ngày nào mà bọn Việt Nam Cộng sản còn dựa vào cái chỗ lời dựa cuối cùng của nó với bốn kiên định mà nó còn cố bám thì cái hy vọng sống sót của nó trong cái giai đoạn mà thế giới lấy lại được cái thế thượng phong trong cái địa chính trị toàn cầu này thì cái hy vọng sống sót của bọn chúng nó rất là kém, rất là yếu. Bọn chúng càng ngoan cố thì chỉ càng tăng cái mức xử lý của quốc dân khi mà toàn dân đứng lên hỏi tội và kết tội cho nó. Chúng ta nhớ lại cái kỷ niệm cái thời mà Liên Xô sụp đổ. Dân Việt Nam từng làng từng xóm đã từng chứng kiến những cái bọn tay sai cộng sản, bọn công an phường, công an xóm, bọn dân phòng này kia đó. Nó đi từng nhà, nó lạy lục, nó xin tha tội. Với cái tấm gương đó thì cái bọn hồng vệ binh đời nay nó đang không mặc đồng phục của công an hay gì, nó đóng vai là quần chúng tự phát, nó đóng vai là tay sai của hệ thống công an kèm cặp cầm quyền Việt Nam Cộng sản, nó tiếp tục nó đàn áp với cái thái độ côn đồ những người tranh đấu. Thì tôi gọi với bọn này là bọn hồng vệ binh đời nay của bọn cộng sản. Thì tôi cảnh cáo chúng ta rằng hãy trông gương bọn cộng sản chó mất chủ năm 1990 mà liệu điều chỉnh cái cách đối xử của nó với dân ngày hôm nay, làm sao cho khi mà ngày tàn của chế độ của nó đến thì chúng ta không bị dân đối phó với chúng nó một cách quá khốc liệt. Tóm lại, Hoa Kỳ và thế giới tự do với cái việc tung ra cái trưởng dầu hỏa này, dầu khí này, đã lấy lại được thế thượng phong trước hai lực cản của xu thế thời đại. Lực cản thứ nhất là bọn cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập trang cộng sản. Và lực cản thứ hai là bọn Hồi giáo cực đoan. Chứng tỏ rằng với cái thế thượng phong này thì xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền không thể bị đảo ngược được. Và khi mà cái xu thế này không thể bị đảo ngược thì chúng ta đã thấy trong tình hình, trong tuần này, tình hình quốc tế đã tỏ ra vô cùng thuận lợi cho tương lai đấu tranh cho dân chủ của nước Việt Nam của chúng ta.